Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay ngày thứ bảy hàng tuần, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, và hôm nay là bài, nếu tính từ phẩm thứ nhất tới giờ thì chúng ta tính từ đầu tới giờ đó, thì hôm nay sẽ là buổi 101. Còn hôm nay là bài 130. Nếu chúng ta chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ từ trước tới giờ thì chúng ta đã học qua rất nhiều và quý vị cũng đã quen rồi. Hôm nay là sắp tới một ngày năm mới. Tuy nhiên chúng ta không quan trọng đối với thiền trang cũng nghĩ rằng chúng ta là những người xuất thế gian, mục tiêu chúng ta là vượt khỏi thế gian, thì cố gắng vượt trong một những điều đó là cái thời gian. Thời gian, nếu chúng ta chấp trước quá nhiều vào thời gian thì chúng ta sẽ là gọi là nặng về sanh tử mà nhẹ về thoát sanh tử. Cho nên bây giờ chúng ta muốn phải là bối trần hiệp giác, chúng ta là phải ngược với trần gian và hợp với giác ngộ, chứ đừng có để là bối giác hiệp trần. Người tới chúng ta, người thế gian á, thông thường tới những ngày này là bị trần á, chuyển, tức là lo lắng quá nhiều thứ, quá nhiều bận rộn. Cho nên nếu như vậy đó là phàm phu trong sanh tử. Chúng ta từ thở xưa, tức là nếu chúng ta nói là từ vốn chúng ta là gì, là chúng ta đầy đủ tam đức của Phật, của Như Lai, đó là Bát Nhã, là trí huệ, pháp thân đó, gọi là biến nhất thiết xứ, tức là không nơi nào không có, nơi nào mà không có, không sanh không diệt, luôn thường tồn tại. Và chúng ta có một tánh đức thứ ba, đó là giải thoát, đúng không ạ? Giải thoát là gì? Giải thoát là tự do tự tại, thoải mái, muốn đi nơi nào đi, muốn đến nơi nào đến, gọi là rất là thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ chúng ta chẳng có ba cái đức đó. Đức thứ nhất là Bát Nhã, chúng ta trở thành ngu si. Pháp thân thì bây giờ chúng ta trở thành một cái thân nghiệp báo. Giải thoát thì bây giờ chúng ta bị trói buộc. Cho nên chúng ta, mục tiêu chúng ta là gì? Tu hành để trở lại với con đường giải thoát giác ngộ Bát Nhã, hay là chúng ta chứng lại con đường mà chúng ta đã có, chúng ta vốn là Phật. Tuy nhiên nếu như quý vị nghĩ rằng thời gian trôi qua chúng ta tu được khá khá, tại vì có nhiều đồng tu tu thời gian thì thấy mình đã hạnh phúc, đã an lạc hơn, đã gia đình được chuyển đổi và tự cho rằng mình đã được những gì đó, thấy bằng lòng với những điều hiện tại, thì thiện trang xin nhắc quý vị rằng quý vị quên mất một câu trong kinh Phật. Kinh nào? Kinh Địa Tạng nói. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đó quý vị. Kinh Địa Tạng nói gì? Kinh Địa Tạng nói: Nam diêm phù đề chúng sanh, cử chỉ động niệm vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội. Nghĩa là gì? Chúng sanh ở cõi Nam diêm phù đề, cử chỉ động niệm, tức là những cái hành vi cử chỉ của mình, những cái khởi tâm động niệm của chúng ta là gì? Không chi là không phải nghiệp, không chi là không phải tội. Cho nên mới tu được chút chút xíu, đừng nghĩ là mình không có tội, tạo tội nghiệp. Tội cũng rất nhiều, nghiệp cũng nhiều. Đây là điều Phật nói. Phật nói phải, chúng ta phải tin. Chúng ta là Nam Diêm Phù Đề mà. Chúng ta, cho nên đừng nghĩ rằng mình đang cái thấy hạnh phúc là ngon ha. Đừng nghĩ rằng là chúng ta được một chút an vui, vui vẻ là ngon. Mà thật ra đó là gì? Không chi là không tội, không chi là không nghiệp. Những hành động chúng ta không quan sát kỹ, chúng ta tưởng là chúng ta không tạo nghiệp, không có tội gì. Quý vị nghĩ kỹ mà xem, bây giờ tới Tết nè, Tết nếu mà người thế gian á là gì? Người ta giết sát sanh nè, giết hại ăn thịt chúng sanh nè. Chúng ta tu hành rồi, tuy nói chúng ta ăn chay nhưng mà quý vị nấu một nồi chay đó, đó rồi rau đó quý vị cũng đã trong đó có bao nhiêu con bị chết đúng không quý vị? Chứ quý vị làm có sạch cỡ nào, sạch cũng có những con chết. Gạo ta ăn cũng có nhiều người đã xịt thuốc để bán cho chúng ta rồi. Đó. Rồi người ta đi cày đi cấy cũng bao nhiêu chúng sanh chết ở dưới cái lưỡi cày đó rồi. Cho nên không phải là không có chi là không có nghiệp, không có chi là không tội. Còn khởi tâm thì sao? Thì quý vị khởi quá nhiều, chúng ta khởi rất nhiều tâm. Cho nên tâm đó dù quý vị khởi chuyện Phật pháp vẫn là gì? Vẫn là tâm sanh tử luân hồi, đó là nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp luân hồi. Chúng ta có bao nhiêu phần tâm là khởi tâm là hoàn toàn giác ngộ đâu? Rất ít đúng không quý vị? Đâu có đơn giản. Cho nên có người hỏi Thiện Trang cảnh giới Thiện Trang như thế nào, Thiện Trang nói thế này: từ hồi xưa khi biết Phật pháp, dần dần tu dần thì có thể nói là giác nhiều hơn mê mà thôi. Có nghĩa là gì? Lúc xưa đó thì mới đầu là mê nhiều hơn giác, tại mới đầu mình tu mà mình có nhiều khởi tâm động niệm, ví dụ như khởi tâm về sắc dục, khởi tâm về nghĩ tiền tài vân vân, đó đó là những cái lúc đầu mình mới tu. Xong dần dần là tâm đó nó càng ngày càng ít đó, mà tâm giác ngộ nghĩ vì Phật pháp, nghĩ vì chánh pháp nhiều hơn theo năm tháng dần dần, do sự huấn tập trong Phật pháp lâu ngày cho nên tâm đó dần dần nhiều hơn. Có thể dẫn đến có giai đoạn thì đang nói có thể một tháng thì đang không khởi những cái tâm tà, ví dụ không khởi một ý niệm về gì về sắc dục, không khởi một ý niệm gì về những cái tham, những cái sân. Đấy, không có thể khởi những điều đó, có thể hoàn toàn một tháng là được, nhưng mà cũng có lúc giây phút nào đó ví dụ như chúng ta thiếu tu một thời gian thôi, thì chẳng thiếu huân tập một thời gian bận quá nhiều việc, lo việc này lo việc kia thì bắt đầu cũng có những lúc bất giác khởi lên những cái tâm không tốt. Nhưng Thiện Trang khá hơn quý vị, Thiện Trang nghĩ là khá hơn một số quý vị. Một số quý vị khởi lên rồi quý vị chạy theo nó, còn Thiện Trang thì khởi lên rồi Thiện Trang có cái đề khởi giác ngộ là gì? Đầu tiên khởi lên quán vô thường, quán bất tịnh, quán thế này quán kia, đủ các pháp quán, nó dừng lại ngay, nó không có đi xa. Cái khác biệt giữa người tu hành là không tu hành nhau, khác nhau cái đó. Chư tổ nói gọi là gì? Bất phạ niệm khởi, đảng phạ giác trì, tức là chẳng sợ niệm khởi mà chỉ sợ là giác chậm thôi. Mình mà còn giác được là tốt rồi. Và theo thời gian quý vị muốn huân tập nhiều thì dần dần nó giác ngộ nhiều hơn, dần dần có thể cảnh giới. Lúc nào thời thời thường giác ngộ. Ví dụ như Thiện Trang nói, khi mà Thiện Trang có công phu, Thiện Trang thường thường xuyên huân tập trong kinh pháp, không có bận biểu vân vân, thì cảnh giới Thiện Trang là gì? Dù thấy bất cứ mọi cảnh giới gì mình cũng như như có thể là không biết nó như vậy thôi, không có bị theo đó. Ví dụ như chẳng hạn như lúc cộng tu có người phát lên cái hình ảnh không tốt đó chẳng hạn, thì mình cũng thấy là biết như thế thôi, không có khởi tâm đó. Rồi có thể thấy chứ bị người ta chửi một câu chửi, mình vẫn thấy bình thường, nó chúng sanh như vậy đó là công phu đang có. Nhưng có lúc không có là bởi vì khởi lên tâm. Khởi tâm gì? Ví dụ như người ta chửi ra khởi tức, người ta nói cái nghịch ý nghịch lòng là tức là nói, nhưng mà nói sau mấy câu là trong khi nói đó mình biết mình sai rồi, ngay lập tức đề khởi giác ngộ, đó là tu hành đúng không quý vị? Và nếu như chúng ta nghĩ là chúng ta tu tốt rồi thì đừng có nghĩ như vậy, đó là ý niệm sai lầm. Ở đây Huyền Trang xin khuyến tấn buổi cuối năm dùng lời của Đại sư Tịnh Am, tổ sư thứ 11 của Tịnh Độ Tông chúng ta, trong khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn có đoạn như sau: nhân thân năng đắc nhi dĩ thất, lương thời dĩ vãng nhi nan tri, đạo lộ minh minh biệt ly trường cửu, tam đồ ác báo hoàng tự thọ chi, thống bất khả ngôn ai đương tương đại. Nghĩa là gì? Chúng ta dịch từ từ quý vị nghe. Nhân thân nan đắc nhi dĩ thất, có nghĩa là thân người khó được nhưng mà dễ mất. Lương thời dĩ vãng nhi nan tri, tức là cái thời già tốt đó, cái giờ tốt đó nó dễ qua, nhưng mà khó tìm. Quý vị nhớ nha, hai câu này nhắc nhở chúng ta. Nhắc nhở chúng ta gì? Thân người khó được nhưng mà dễ mất. Một khi mất thân người, 5.000 kiếp mới tìm lại được đó. Thời gian tốt á, cái thời cơ tốt đó, rất dễ, nó khó, dễ qua mà khó tìm lại được lắm. Ví dụ chúng ta hiện tại đã gặp được bộ kinh Vô Lượng Thọ, gặp được pháp môn niệm Phật, gặp được thiện tri thức là Hòa Thượng Tịnh Không, chư tổ Tịnh Độ Tông, đó là thời cơ tốt, thời gian tốt đã đến rồi. Nhưng mà nó dễ qua lắm, thoáng cái qua mất tiêu, tìm lại không có đâu, rồi lại luân hồi tiếp tục. Cho nên đằng sau Ngài tiếp tục nói, đạo lộ minh minh, tức là con đường của chúng ta đi đó, con đường là minh minh, tức là tối tăm, con đường sanh tử luân hồi tối tăm lắm, chúng ta chưa biết đâu ngày nào. Biệt ly trường cửu, tức là chia lìa đó, dài lâu, dài lâu đó, sau này rồi đường ai nấy đi đó, giống như chư tổ nói, ngài Bồ Đề Đạt Ma nói là gì, cái gia đình đó, giống như một cái tổ chim mà thôi, đến khi đại hạn tới rồi thì con nào con nấy nó bay thôi, con này bay hướng này, con kia bay hướng kia, người giống như người ta phá ổ chim đó. Phần con chim nào con nói chim nấy bay. Cũng vậy, ở thế gian này tất cả gia sản, tiền tài, anh em, bà con vân vân, quý vị, đến lúc mà biệt ly là gì, sanh tử đến đó, thì phần ai nấy đi mà thôi, mỗi người mang theo nghiệp của mình, có gặp nhau nữa cũng không biết nhau, đó gọi là biệt ly dài lâu. Đằng sau nói khủng khiếp hơn là tam đồ ác báo, hoàng tử thọ chi, tức là tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba con đường ác đó. Cái ác báo của tam đồ đó vẫn là gì, hoàng là vẫn tự thọ nhận nó mà thôi, chữ chi nên là đó là tam đồ ác báo, cho nên vẫn nhận lại mà thôi, quý vị vẫn phải chấp nhận. Nếu như chúng ta đời này không ra khỏi sanh tử luân hồi, đời này chúng ta trở lại thì coi chừng vô trong sách súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, những con đường đó lại chịu nạn vẫn là còn đó. Vì sao? Nghiệp chúng ta tạo từ vô thủy kiếp đến nay quá nặng, nghiệp địa ngục, nghiệp súc sanh, nghiệp ngạ quỷ có rồi, mai mốt phải chịu thôi, cho nên không có thể nào thoát được. Lúc đó thì sao? Thống bất khả ngôn, khổ không nói nên lời, ai đương tương thì đại, tức là có ai đâu mà chịu thay cho mình đâu. Cho nên phải gì, ai chịu thay cho mình đâu, thì mình cuối cùng mình phải chịu thôi. Đây là gì, khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của Đại sư Tử Nam. Quý vị thấy ngài viết cũng giống kinh Vô Lượng Thọ lắm. Những điều này chúng ta nghe quá nhiều rồi, nhưng mà nghe rồi có giác hay không, nghe rồi có tỉnh hay không? Nếu mà người tỉnh á, căn cơ cao á, thì quý vị học được đoạn của trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng ở đây nè, là quý vị giác ngộ. Thì Giang xin giới thiệu đoạn này của trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Nhất thiết vô hữu chân, bất dĩ kiến ư chân, tức là gì, tất cả đều không có thật. Nhất thiết vô hữu chân, tất cả đều không có thật. Bất dĩ kiến ư chân, tức là không lấy đó, thấy cái thấy của mình đó, cho là thật. Nhược kiến ư chân giả, thị kiến tận phi tự chân. Nếu mà thấy cái thấy của mình đó, đó là cho đó là thật, thì cái thấy đó toàn là sai rồi, cái thấy sai rồi, không thật đâu, cho nên toàn là giả hết đó quý vị. Rồi đằng sau ngài Lục Tổ nói, nhược năng tự hữu chân, ly giả tức tâm chân, tâm tự bất ly giả, vô chân hà xứ chân. Quý vị nghe có hiểu không ạ? Nhược năng tự hữu chân, tức là nếu mà người, nếu ai đó mà có thể là tự có tìm được cái thật, tìm cái thật ở trong mình á, chứ không phải bên ngoài. Ly giả tức tâm chân, thì quý vị lìa được giả rồi thì đó, tâm quý vị nó mới thật đó. Tâm thật tức là chân tâm đó, mới thấy được cái thật. Tự tâm bất ly giả, cái tâm mình á, vốn cái tâm mình không cần ly giả đâu, nó Vô chân hà xứ chân, đâu có thật đâu mà làm gì có tìm đi cái nơi nào là cái giả nơi nào, hay là đây chân nơi nào, chứ thì đang dịch chỗ này là sai. Không chân thì chân ở nơi nào, không thật thì thật nơi nào đó. Thôi chúng ta để chữ chân đi, có nghĩa là gì? Quý vị đã biết được chân tâm rồi thì làm gì có giả. Giả với chân á không hai, chân giả vọng không hai, chân giả không hai, thật cái giả không hai, thì làm gì có chỗ thật cái thật đâu mà đi tìm cái thật nữa. Đó là cảnh giới của lục tổ đại sư Huệ Năng. Cảnh giới đó quý vị nghe được rồi, rồi đoạn vừa rồi quý vị hiểu không? Nếu quý vị hiểu là quý vị căn tánh lục tổ đại sư Huệ Năng rồi, hoặc ít nhất căn tánh của 43 vị đệ tử của lục tổ được độ đó, dưới hội lục tổ đó. Còn chúng ta không phải như vậy thì thôi, thì chúng ta thôi thật thà nghe lời học bộ kinh Vô Lượng Thọ này đó, cho nó dễ, đúng không? Chứ chúng ta tu mà tu không đủ khả năng làm sao tu được. Nói đơn giản thôi, chúng ta thật sự còn rất nhiều phân biệt chấp trước. Quý vị lấy công án của thiền sư Pháp Dung và tứ tổ Đạo Tính. Tứ tổ của thiền tông á, là ngài Đạo Tính đó. Ngài Đạo Tính, ngài gặp khi gặp thiền sư Pháp Dung thì lúc đó thiền sư Pháp Dung cất một cái am ở trên núi, coi như một cái chòi tranh ở trên núi đó quý vị, hàng ngày ở trên đó tu và thiền. Thì tứ tổ Đạo Tính á, lúc đó chưa cái ngộ, cũng có người nói coi coi như có ngộ đó, cũng ngộ rồi nhưng mà chưa coi như lên. Thì khi mà lên trên núi á, thì do là ngài thiền sư Pháp Dung á, ngài này cũng nổi tiếng lắm, cũng là một người ngộ đạo mà, thì có một con cọp, con hổ đó, nó hộ trì ngài, nó ở bên cạnh ngài. Cho nên khi mà tứ tổ Đạo Tính đi lên thì con cọp đó, nó tự nhiên nó bước ra ở trong cái hang động, nó ở bên cạnh mà, nó bước ra. Thì ngài tứ tổ Đạo Tính thấy con cổ hổ đó giật mình, giật mình đó quý vị thấy không? Bật giác ngộ rồi, thấy con hổ giật mình, có nghĩa là gì? Lúc đó ngài thiền sư Pháp Dung nói: ông còn cái đó à? Đó, ông còn cái đó à? Cái đó là cái gì? Còn cái sợ đó. Tại sao mình còn sợ? Nếu đã vô ngã thì không có sợ, có nghĩa là tuy giác ngộ nhưng mà sự vẫn phải tu, chưa hoàn toàn chứng nhập cảnh giới đó hoàn toàn, mới cái minh tâm kiến tánh nè. Nhưng mà cái câu đằng sau là kiến tánh thành Phật chưa được, quý vị hiểu không? Có nghĩa là chúng ta biết thôi, chúng ta hiểu thấy tánh rồi, nhưng mà bất cập chợt cảnh giới nó đến cái là không giác được. Bây giờ quý vị thử đi, thử lấy thử coi, bây giờ tự nhiên quý vị đi ra đường có một cái sự cố gì đó, lúc nào đó bất ngờ có sự cố, bất ngờ xe nó đâm tới, quý vị có giật mình không? Hay là quý vị đang ngủ đi, đang ngủ quý vị thấy con hổ nó chạy tới giống như vậy, quý vị có giật mình hay không? Nếu quý vị không giật mình thì được rồi, quý vị biết nó là giả, hoàn toàn lúc nào cũng như vậy thì được. Cho nên thiền sư Pháp Dung thì nói: ông còn cái đó à? Tức là ông còn cái sợ à? Tức là ông chưa vô ngã. Nếu vô ngã thì được rồi, đúng không? Cho nên chưa được. Thì ngài tứ tổ cũng rất là tài ba, cho nên ngài cũng đáp lại, đợi cho thiền sư Pháp Dung xuống, bước khỏi tảng đá, bước xuống tảng đá đó là ngồi xuống thế này để mà nói chuyện. Thì cái tảng đá đó ngài ngồi thiền mà, thì lúc đó ngài thiền, ngài tứ tổ Đạo Tính mới đem cái cây bút ra viết lên chữ Phật ngay cái chỗ ngồi của ngài á, cái hòn đá ngồi đó. Thì khi đó lúc sau á, thì thiền sư Pháp Dung quay trở lại để ngồi, trở lại ngồi thiền, tọa thiền tiếp. Thì quay lại thấy cái chữ Phật, giật mình không dám ngồi. Thì lúc đó tứ tổ Đạo Tính nói: ông cũng còn cái đó à? Quý vị hiểu chưa? Vẫn còn à, vẫn còn phân biệt à. Nó, chữ Phật không dám ngồi là ông vẫn chưa ấy, phải là minh tâm kiến tánh thành Phật, chứng nhập cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật thì ấy, đó là hai công án mà thiền tông khó như vậy đó. Tuy ngộ lý đồng với Phật nhưng sự vẫn phải tìm tu, phải cần có một thời gian lâu dài để sống với cái ngộ đó, sống với ngộ đó thời gian rất lâu. Cho nên ở khi xưa các thiền sư mà khi sau khi ngộ được thấy tánh rồi thì các chư tổ thường đã khuyên là gì? Hãy tiếp tục sống với nó bằng cách là gì? Lên núi cất am vân vân, am tranh rồi hung tập bao nhiêu năm nữa để sống với đó. Còn lại mà nghe như vậy, nói không nói được, hiểu được thôi. Nó thiền khó như vậy đó, còn chúng ta không cần khó như vậy, chúng ta tu pháp môn này chấp cũng được, chứ bây giờ không chấp ngay chữ Phật mình cũng dám ngồi lên đâu, bây giờ ngồi lên đâu dám đúng không quý vị? Không dám. Cho nên chúng ta còn cái sự phân biệt, còn cái sự chấp ngã đó, hai cái cảnh giới đó là phân biệt chấp ngã vẫn còn. Các ngài còn cái tập khí đó còn thấy, tại vì lâu quá rồi mình sống trong vòng sanh tử, mình có cái những cái phân biệt chấp trước đó. Cho nên bây giờ chúng ta chấp trì danh hiệu dễ hơn. Chấp trì danh hiệu nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược thất nhược đó. À, nhất tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chúng thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Kỳ nhân tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh, A Di Đà Phật cực lạc quốc độ. Tức là gì? Đó là tiêu chuẩn chúng ta. Chúng ta cố gắng niệm Phật một ngày một đêm cho đến 7 ngày 7 đêm, chấp trì danh hiệu thôi, chứ đâu có cần phải không phân biệt đồ như kia. Rồi không có loạn, tức là nhất tâm bất loạn, coi như là nhất tâm hệ niệm đó. Rồi đến khi lớp tâm trung Đức Phật kia tới là đủ rồi, vãng sanh rồi, không? Chỉ cần tâm không điên đảo lúc đó là được rồi, vãng sanh thôi, dễ hơn. Cho nên đây là cơ hội để chúng ta tu rất tốt rồi. Mà trong đời quan trọng nhất là gì? Hòa thượng nói thiện tri thức, cái duyên thù thắng là thiện tri thức. Nếu như chúng ta gặp được thiện tri thức chân chánh, chúng ta sẽ tu trong một đời có thể thành tựu. Còn nếu không thì sao? Có khi đôi khi mình sai sai thiện tri thức, mình tu một cả đời không có thành tựu gì. Quý vị thấy ngài Hòa thượng Tịnh Không, ngài rất tuyệt vời. Lúc nào khi ngài gặp đầu tiên biết Phật pháp với giáo sư Phương Đông Mỹ, ngài Phương Đông Mỹ dạy triết học kinh Phật, đến cái môn cuối cùng gọi là triết học kinh Phật. Sau khi học với ngài Phương Đông Mỹ một thời gian, ngài thấy không ổn. Tại sao không ổn? Ngài rất dễ thông minh, ngài Hòa thượng ngài tuyệt vời lắm. Ngài kêu vị này tuy rất giỏi, tức là thầy của mình tuy rất giỏi, ngài Phương Đông Mỹ tuy rất giỏi về Phật học, nhưng không phải là người thật tu. Bởi vì ngài là đem triết học Phật giáo coi thành triết học, cho nên phải tìm một người thật tu, một người đúng nhà Phật để mà học, tìm thiện tri thức nữa. Cho nên lúc đó ngài tìm đến ai? Tìm đến Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia đúng là bậc thiện tri thức, thì sao? Biết thấu rõ căn tánh chúng sanh, biết rất rõ ngài Hòa thượng đó thật tu thật làm, chứ không phải như thời nay đâu. Chúng ta vừa mới vào Phật giáo, chúng ta không có trí huệ, cho nên chúng ta chọn nghiền, thấy người nào giới thiệu cho chúng ta là Phật pháp cái mình chấp điều đó, coi đó là thiện tri thức liền, tiêu rồi. Tại sao? Người đó chưa hẳn đó, quý vị thấy Hòa thượng, Hòa thượng đâu có căn cứ theo ngài 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 Phương Đông Mỹ để tu đâu. Ngài phải tìm, lúc đó ngài Phương Đông Mỹ vẫn còn mà, ngài phải tìm Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia mới đúng là một đại sư để mà dạy Phật pháp, và Đại sư Chương Gia rất tuyệt vời. Ngài tuy tu mật tông nhưng mà ngài dạy Hòa thượng không tu mật tông. À, hãy tu hiển tông đi, hãy tu gì bắt đầu di thức đi, hãy học di thức đi, đừng có đụng bát, đừng đụng vào Bát Nhã, đừng đụng Lục Tổ Đàn Kinh, đừng đọc những cái bộ kinh Kim Cang cao quá, hãy học những kinh thường thôi, và không có truyền pháp quán lãnh, quý vị thấy không? Rất tuyệt vời. Và sau khi Đại sư Chuyên Gia vãng sanh rồi thì ngài lúc đó mới tìm thấy người khác nữa, tại vì lúc đó phải tìm một người học nữa, tu nữa, thì tìm được ngài Lý Bình Nam để học tiếp. Cho nên đó là gì? Căn tánh của người rất tuyệt vời. Còn lời này thì thật ra mà nói rất nhiều đồng tu đúng không quý vị? Quý vị thấy rất nhiều đồng tu mới đầu vô gặp vị thầy nào, rồi thầy đó giới thiệu chút kia rồi chạy theo đó, rồi coi đó là thầy của mình, không quên mất là so sánh tiêu chuẩn người ta có đủ để dạy mình cả đời hay không đó. Giống như mình học với tiểu học xong rồi mình phải tiến lên để trung học đúng không, trung học rồi phải tiến lên trung học phổ thông, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông mình mới tiến lên đại học chứ, mình không chịu tiến lên đó là chấp. Cho nên đó là tình chấp thì học Phật pháp cũng không có lợi ích. Thì Trang nói như vậy là quý vị tự hiểu để mai mốt đúng không, thiện trang cảnh giới tới đâu lúc nào đó giả sử dừng, quý vị phải tiến lên nữa, quý vị tìm được thiện tri thức tuyệt vời hơn nữa, học lên đó. Và thiện trang giới thiệu quý vị là Hòa thượng Tịnh Không đó, pháp của ngài hiện tại rất tuyệt vời, quý vị tiến lên, tiến lên đó. Chứ không phải là mình hay học trò suốt đời học mình không cần. Quan trọng là gì? Phải vô ngã, phải vị tha đó. Và minh sư thì xuất cao đồ. Nếu như không phải minh sư thì người ta thường có tư tưởng gì, đặc biệt thời nay sợ tín đồ mình chạy mất tiêu, sợ học trò mình chạy mất, chạy theo người khác mình mất danh văn lợi dưỡng, mất này kia, Đây là điểm mà quý vị cần nhớ. Đây là cuối năm thì chẳng nhắc lại điều này. Chứ không thời nay rất nhiều người bị vướng vào cái này. Rồi chúng ta hôm nay sẽ học đoạn thứ 6 trong phẩm 38 Kinh Vô Lượng Thọ. Mời quý vị theo dõi kinh văn. Thử hội tứ chúng, Thiên Long Bát Bộ, Nhân Phi Nhân Đẳng, Giai Kiến Cực Lạc Thế Giới, Chủng Chủng Trang Nghiêm, A Di Đà Phật, Ư Bỉ Cao Tòa, Uy Đức Nguyên Uy, Tướng Hảo Quang Minh, Thanh Văn Bồ Tát, Vi Nhiễu Cung Kính, Thí Như Tu Di Sơn Vương, Súc Ư Hải Diện, Minh Hiện Chiếu Diệu, Thanh Tịnh Bình Chánh, Vô Hữu Tạp Uế, Cập Dị Hình Lại, Di Thị Chúng Bảo Trang Nghiêm, Thánh Hiền Cộng Trụ. Đây là đoạn thứ 6. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đoạn này. Thử hội tứ chúng, chữ thử là đây, hội là pháp hội đấy hay là pháp hội này. Tức là pháp hội nào? Pháp hội lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp. Đó, ý nói là vậy, lúc đó là tại núi Linh Ninh Thú, núi Kỳ Xà Quật đó, trong thành Vương Xá đó. Thì có thử hội tứ chúng là bốn chúng nào? Gồm có hai chúng tại gia và hai chúng xuất gia. Chúng ta hay nói là tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di. Tức là nếu nói rộng ra là bảy chúng, còn có năm chúng tại xuất gia lận là tứ chúng, là bây giờ năm chúng thì còn có tỳ kheo ni, sa di ni và thức so mana nữa. Đó. Thì như vậy là có năm bảy chúng, và hai chúng là nam cư sĩ tại gia và nữ cư sĩ tại gia nữa. Đây là thử hội tứ chúng, tức là những người ở trong hội đó. Tiếp tục nói, Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ tức là trời, thiên là trời, long là rồng, bát bộ tính là tám bộ chúng. Hòa thượng Tịnh Không chú giải tám bộ chúng đó là trời, rồng, dạ xoa, càn thất bà, atula, ca lầu la, khẩn nâng la, ma hầu la già. Thì điều này quý vị cũng biết rồi đúng không ạ? Thử hội tứ chúng tức là đây đang nói về bốn chúng gồm tỳ kheo ni và có hai chúng tại gia nữa là nam cư sĩ và nữ cư sĩ tại gia, đó là ưu bà tắc và ưu bà di. Thì cộng thêm thiên là cõi trời, những người người cõi trời tới dự hội. Rồi long là rồng rồi, hay gì bát bộ. Bát bộ thì chúng ta dễ biết rồi, Thiên Long Bát Bộ. Đừng có bị cái bộ phim nhân gian ha, có bộ phim gì Thiên Long Bát Bộ chứ. Hồi xưa Thiện Trang cũng nhớ có coi sơ qua bộ phim đó, mà coi nhớ không có nhớ ấn tượng lắm, chỉ nhớ có một cái nhân vật cái gì tên là Hư Trúc thì phải, một vị hòa thượng hình như phái Thiếu Lâm gì đó vân vân đó. Mà cuối cùng coi có ba người bạn đúng không, có hai người bạn nữa thì nhân không nhớ lắm, nói chung là lâu rồi, tẩy não rồi, quên hết rồi. Đó đó không phải là Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ thì trời rồng và tám bộ chúng, không phải theo bộ phim đó, mà trời rồng và tiếp theo là dạ xoa, càn thất bà, atula, ca lầu la, khẩn na la và ma hầu la già. Trời rồng thì chúng ta biết rồi đúng không ạ? À? Dạ xoa là quỷ dạ xoa. Rồi tiếp theo bát bộ á, bát bộ là gồm có trời rồng nè. Như vậy ở đây Thiên Long Bát Bộ là lập từ lại, thật ra trời rồng ở trong có trong bát bộ chúng rồi. Tại vì chắc cho để bốn chữ cho nó hay cho nên là thêm chữ Thiên Long. Thật ra là và thường người ta đọc là Thiên Long Bát Bộ, chứ thực tế là chỉ cần bát bộ là có trời rồng trong đó rồi. Thứ hai là gì? Thứ hai là dạ, thứ ba là dạ xoa đúng không? Thứ ba là dạ xoa. Dạ xoa là những cái con phi hành, dạ xoa những cái thuộc là con quỷ thần đó, những quỷ thần nó có thể bay được ở trong không ở trung á. Và chúng ta bây giờ có thần thông quý vị sẽ thấy. Thứ tư là càn thát bà. Càn thát bà ấy, còn dịch là hương hương thần á. Tại vì cái vị thần này á, là có hương, và cái vị thần này thuộc dạng là thần cũng gọi là thần đánh nhạc ở cung đình ở trời Đao Lợi. Nói chung là thần nhạc ở trời Đao Lợi, khi mà vua trời Đao Lợi đốt hương lên thì có vị thần này xuất hiện đánh khải nhạc, cho nên là càn thát bà. Tiếp theo là Atula. Atula chúng ta quá quen rồi cho nên Thiền Trang không giảng lại. Ca lầu la thì còn gọi là ca lầu la đó, thì chúng ta biết đó là gọi là chim đại bàng cánh vàng đó, gọi là đó là kim sĩ điểu đó, một cái loại sống mà chúng ta cũng không thấy, nó chuyên ăn rồng. Rồi khẩn na la là gì thì chúng ta cũng có thể dễ dàng biết được. Cái loại này cũng là một loại giống như là ca nhạc thần, tức là thần âm nhạc tại cõi trời đó. Và cuối cùng là ma hầu la già là thần rắn đó, rắn thần. Thì đó là trên Thiện Trang đã giới thiệu sơ qua, và lần giảng trước Thiện Trang giảng kỹ hơn, còn lần này Thiện Trang chỉ nói sơ lược vậy thôi vì thời gian không đủ. Quý vị muốn muốn rõ hơn, quý vị coi lần trước hoặc là sau này Thiện Trang giảng. Thì liên quan đến bốn tám bộ chúng này, thì tại sao gọi là tám bộ chúng, vì tám vị là thần đó, đó hộ trì chánh pháp, cho nên gọi là bát bộ tức là bát bộ chúng. Và sẵn Thiền Trang có xin kể một câu chuyện về liên quan đến gọi là La Sát, để chúng ta nghe câu chuyện này liên quan đến La Sát. Tức là vào thời Đức Phật có một con sát, nó con La Sát nó đẻ ra được 500 đứa con. Nhưng 500 con La Sát này hàng ngày đi bắt những cái đứa nhỏ ở trong thành để mà ăn thịt. Nó rất thích ăn thịt những đứa nhỏ, vì La Sát là thích ăn thịt đó. Cho nên quý vị thấy những nơi nào mà ăn thịt, tất nhiên ăn nó không phải ăn như cái kiểu chúng ta không phải là La Sát là nó ăn thịt, nó ăn cái là còn con người còn bộ xương không, không phải. Mà ăn thịt có nghĩa là tới đó nó bắt về cái linh hồn á quý vị, nó bắt linh hồn thì cái đứa bé đó nó chết, tự nhiên nó bị bệnh chết. Đó gọi là bắt những đứa bé mà ăn thịt. Thì La Sát này bắt rất nhiều đứa bé ở trong cái vùng đó, người ta rất sợ, cho nên người ta dân dân trong lòng bất an, thì hỏi là biết người ta biết là tại vì thời Ấn Độ có nhiều người có thần thông, biết là có một con La Sát nó đang bắt ăn thịt, bây giờ không biết làm sao, cho nên người dân thỉnh Đức Phật tới nhờ Đức Phật làm sao để giúp cho dân làng, chứ bây giờ mấy đứa nhỏ trong làng cứ hết đứa này chết đến đứa kia chết, chết rất nhiều. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dùng phương tiện đem bắt một đứa con của con La Sát đó, thì La Sát đó có 500 đứa con lận, cho nên bắt một đứa con về giấu, Đức Phật đem bắt về giấu. Thì quỷ La Sát sau khi đi ra ngoài tìm thức ăn thì bắt trẻ con đó, quay trở lại thấy mất một đứa con, bắt đầu tìm khóc lóc quá trời hết, khóc ôi rồi khóc khi mất con rồi vân vân. Thì đó mới tìm đi tới thì Đức Phật mới nói: ngươi có 500 đứa con mà ngươi bắt bị mất có một đứa à, mà ngươi đau khổ như vậy, còn những người trong thành này họ có một đứa con, họ có ba đứa con thôi, họ hai ba bốn năm đứa con thôi, mà mất một đứa con thì họ đau khổ như thế nào, mà ngươi lại bắt những đứa con của họ ăn thịt. Lúc đó quỷ La Sát mới hiểu ra rằng ôi, quỷ La Sát mẹ này mới hiểu ra, ôi cho mình thế là con từ nay con không bắt nữa. Thì Phật nói được rồi, từ nay ta sẽ truyền thọ tam quy cho ngươi, để tam quy cho ngươi, ngũ giới cho ngươi, để ngươi giữ tam quy và ngũ giới, không có ăn thịt chúng sanh nữa. Nhưng mà lúc đó sau đó thì con quỷ La Sát mẫu này nói: nhưng mà vậy bây giờ con lấy gì để ăn, con không có gì ăn hết, từ đây trở đi con đói, chết đói sao mẹ con chết đói sao. Lúc đó Đức Phật mới nói: ngươi đừng yên tâm, từ nay trở đi ta sẽ dạy cho đệ tử Thanh Văn của chúng ta, tức là đệ tử xuất gia của chúng ta, của ta đó, trước khi ăn sẽ làm phép cúng thí cho ngươi bằng bài kệ: Đại Bàng Kim Sĩ Điểu, Khoáng Giả Quỷ Thần Chúng, La Sát Quỷ Tử Mẫu, Cam Đồ Tất Sung Mãn, Án Mục Đế Tá Hòa, Án Mục Đế Tá Hòa, Án Mục Đế Tá Hòa, đọc 7 lần. Thì đó là cái bài kệ mà quý vị biết là làm người xuất gia, và trong khi quý vị thọ bát quan trai giới á, nếu mà ăn theo nghi thức họ trai á, có đọc bài kệ. Đại Bàng Kim Sĩ Điểu á, là nói về cái chuyện khác. Tiền Trang xin đó là chính là ca lầu la đó, khẩn là ca lầu la đó. Còn khoáng giả quỷ thần chúng thì đó là những quỷ thần ở trong cái vùng hoang dã. Còn la sát quỷ tử mẫu đấy là chính là kêu mẹ con của quỷ la sát này. biến cái thức ăn thành cam lồ, cho nên gọi là cam lồ tất sung mãn. Và sau đó dùng cái thần chú là án một đế tá hòa 7 lần để tạo ra như vậy cho ăn. Thì câu chuyện này nằm trong kinh là Phật Thiết Quỷ Tử Mẫu hoặc là Tạp Sử Tỳ Nại Gia đó, thì quý vị có thể tìm hiểu thêm. Thì Trang kể lược ra như vậy để quý vị biết thêm. Cho nên làm quỷ đó, quý vị thấy làm quỷ cũng khổ lắm đó, cũng tạo nghiệp sát sanh, là bắt bao nhiêu người ăn thịt như vậy rất là đáng thương, tạo điều tạo nghiệp. Cho nên nếu không có ánh sáng Phật pháp, mình đọa vào các cảnh giới đều là đau khổ cả, cũng không sung sướng gì đâu, đúng không quý vị? Đó là chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, học tới Thiên Long Bát Bộ, quý vị nhớ đến quỷ La Sát thì chúng ta thấy có một câu chuyện như vậy. Rồi bây giờ tiếp tục. Nhân phi nhân đẳng, nhân là người, phi nhân là không phải người, không phải có người, đó gồm các loài súc sanh vân vân, quỷ rồi vân vân. Nói như đẳng, chữ đẳng có nghĩa là vân vân, tức là ở đây tất cả những người dự hội pháp hội lúc đó, trong cái thời đó, gồm có bốn chúng xuất gia và tại gia của Đức Phật, rồi có trời người, tám bộ chúng, nào là thần hương, thần đó gọi là bát bộ đó, nói chung là tóm lại bát bộ, rồi người, những người, rồi không phải người, rồi chúng sanh, súc sanh vân vân. Giai kiến cực lạc thế giới, giai kiến là điều kiến, điều thấy về thế giới cực lạc. Chủng chủng trang nghiêm, tức là mọi sự trang nghiêm, tức là những người dự pháp hội đó họ thấy tất cả. Thế chúng ta có thấy không quý vị? Chúng ta có thấy không? Nếu như đoạn này mà nói, chúng ta thấy tương đương với khi mà Đức Phật dạy các pháp quán cho bà Hoàng hậu Vi Đề Hy ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nếu chúng sanh đời sau muốn thấy được thế giới Tây Phương Lạc, có thể dùng các pháp quán như thế này đó. Hoặc cái ví dụ như pháp quán đầu tiên, quán mặt đều lặng, những cái đến pháp quán cuối cùng đó là trì danh niệm Phật như chúng ta. Như vậy thử hội tứ chúng, tức là những cái chúng hay là kể một loạt như vừa rồi, là đó là nói lúc đó. Và nếu như chúng ta bây giờ chúng ta giữ được pháp hội kinh Vô Lượng Thọ hiện tại, trong đời nay chúng ta có thể học kinh Vô Lượng Thọ bằng tâm chí thành chí thiết, bằng nhập vào cảnh giới thanh tịnh gọi là niệm Phật tam muội, thì chúng ta vẫn thấy thế giới cực lạc giống như hồi xưa không khác. Điều này có minh chứng. Minh chứng gì? Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, tức là Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai, Ngài vào thời nhà Đường, Ngài có khi tụng kinh Pháp Hoa đến phẩm Dược Vương Bồ, Bồ Tát đó. Dược Vương Dược Thượng đó, quý vị coi trong kinh Pháp Hoa có phẩm hai, đó là phẩm 20, hình như 23 rồi sao, phẩm 22 23 gì đó. Thì khi đó Ngài bất chợt nhập định, Ngài thấy nguyên hội Linh Sơn, tức là cái núi Linh Thú đó, Linh Sơn tức là núi Linh Thú. Kinh Pháp Hoa Đức Phật đang giảng vẫn chưa tan, Ngài nghe rất rõ, nhập định luôn. Cho nên đó là cảnh giới gì? Không có thời gian, không có không gian. Cũng vậy, nếu chúng ta nhập vào niệm Phật Tam Muội đúng nghĩa, gọi là định của niệm Phật Tam Muội, thì phá được cái thời gian và không gian. Cho nên Tây Phương Cực Lạc chúng ta vẫn thấy được, hội tứ chúng hồi xưa đó chúng ta cũng có phần. Cho nên ở đây nói là gì? Thử hội tứ chúng, Thiên Long Bát Bộ, nhân phi nhân đẳng đều thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc đủ mọi sự trang nghiêm, tức là đủ mọi sự trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta tu được tới đó chúng ta được, nhưng mà hiện nay chúng ta không thấy một cái dấu hiệu nào đó. Hiện nay có ai làm được không? Có. Ai làm được? Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài làm được. Vì thấy trong có một hôm nọ Ngài thấy thế nào, Ngài đốt nhang rất nhiều, đốt nhang khắp 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 luôn. Thì mới những người buổi sáng ra thấy Ngài đốt nhang nhiều vậy, hỏi ủa sao hòa thượng, sao đêm qua Ngài đốt nhang nhiều vậy? Hòa thượng nói tại vì ta thấy đâu đâu cũng là Tây Phương Lạc hết, thấy nơi này nơi kia cũng Tây Phương Lạc đó. Ngài Hòa Thượng Hải Hiền cũng vậy, cho nên Ngài thường thấy trong đó. Còn chúng ta ngày nay gì, nghe nói thôi, cái sự nghe mà tin thì rất khó, bao giờ tận mắt chứng kiến mới tin được. Mà muốn tận mắt chứng kiến quý vị phải thật thà nghe lời thật làm. Còn ngày nay chúng ta thật ra mình nói, chúng ta tự cho mình thật thà nghe lời thật làm, nhưng mà thật ra không phải, chúng ta cũng quá tệ đi, chúng ta không có thật thà, không nghe lời thật làm. Chứ nếu thật thà nghe lời thật làm, mấy năm thôi liền có thể đạt được cảnh giới bất khả tư nghì như vừa rồi nói. Như vậy ở đây, đây là nói có hai ý. Một ý là nói về thời đó và nói về thời này. Bây giờ thấy cái sự trang nghiêm, tức là từ sự tốt đẹp ở thế giới Tây Phương Lạc, thấy như thế nào? Tiếp tục nói: A Di Đà Phật ư bỉ cao tòa, tức là Đức Phật A Di Đà. Ư là ở, bỉ là của ngài ha, cao tòa, chữ này có thể đọc âm tòa hay tọa cũng được. Hôm bữa không biết Thiện Trang biết tại sao có người lại bắt bẻ Thiện Trang sau khi không đọc âm tọa mà đọc âm tòa, thì quý vị nghĩ sao? Người ta đọc âm tòa gì cũng được mà, tâm âm nào cũng được, nhưng mà trong Phật giáo thì thông thường các ngài nói về cái chỗ ngồi thì dùng tòa đó. Còn tọa là ví dụ như thượng tọa hay gì đó, thì cái đó là thường, đó là thói quen thôi. Thì đây ư bỉ cao tòa thì mình cứ để tòa thôi, chứ cái gì đâu mà thích thì sửa tòa cũng được, nhưng mà tòa tòa nó giống nhau, nhưng mà đọc tòa nó hay hơn, tòa ngồi đúng không? Đấy, cao tòa là cái đài, cái chỗ ngồi của ngài, ngồi trên đài sen á, cao. Ư bỉ cao tòa tức là ngài ở ngồi ở trên đó, hay đứng ở trên cái đài sen á, cao. Nó tòa là chỗ ngồi hay chỗ đứng cũng được. Uy đức nguy nguy, chữ này có thể đọc oai hay uy cũng được, uy đức ngoài hay là oai đức nguy nguy. Chữ nguy nguy này có nghĩa là gì? Cao lớn đồ sộ, tức là cái đức của ngài rất là tuyệt vời đó. Đó thì quý vị á, nếu mà người học hiểu lý đó thì thấy được ngài Đức Phật A Di Đà có một cái oai đức rất là tuyệt vời, có một uy đức rất tuyệt vời, cao lớn đồ sộ, thì chúng ta cũng phải học, tức là liên tưởng chút đến chúng ta, chứ không không liên tưởng gì. Có một câu liên quan đến chúng ta là gì? Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Có nghĩa là gì? Quý vị thấy câu này xuất hiện hơi nhiều đúng không? Thì Trang thấy đi ra đường có một số người đội cái mũ bảo hiểm á, ở Việt Nam á, người ta đội mũ bảo hiểm thấy có chữ học vi nhân sư, hành vi thế phạm là sao? Quý vị có hiểu không? Học vi nhân sư là học để làm thầy, nhân sư là thầy của người ta, thì sao? Hành vi phải là mô phạm cho cuộc đời, gọi là hành vi thế phạm. Phạm là mô phạm, cho nên phải có oai đức nguy nguy đó, phải có như thế. Cho nên học tới câu này đó là gì? Oai đức hay là uy đức nguy nguy, thì quý vị cũng phải xét lại chính mình. Chứ bây giờ không có nói Đức Phật không, Đức Phật thì tất nhiên như vậy rồi. Chúng ta có được chút nào uy đức hay không, có được uy đức nguy nghi không? Không có đúng không? Không có thì chúng ta phải tác tu hơn. Đây gọi là oai nghi hay là uy nghi trụ trì hữu tắc đức trong Hoàng Nguyên Quán. Tiếp theo, tướng hảo quang minh, tướng của Đức Phật A Di Đà rất là đẹp. Tướng hảo tức là tướng rất đẹp, quang minh là ánh sáng của ngài cũng rất là tốt đó. Đây là có ánh sáng tỏa ra. Thanh văn Bồ Tát vi nhiễu cung kính, có chúng Thanh văn và chúng Bồ Tát vi nhiễu, tức là nhiễu là vòng quanh, chữ vi cũng vòng luôn, vi trong chữ chu vi đó quý vị, vi trong chữ chu vi tức là cái vòng á, thì chu vi nhiễu thì tức là đi vòng quanh, là vây quanh cung kính, có tâm cung kính đối với Đức Phật A Di Đà. Quý vị thấy không? Đại chúng ở Tây Phương Lạc, Phật là Phật, Đức Phật A Di Đà là có Thanh văn Bồ Tát mà vây quanh rất là cung kính với ngài, tức là đức hạnh ngài rất tuyệt vời. Chứ không phải như ngày nay chúng ta đúng không? Ngày nay chúng ta nghe pháp từ xa, thấy thầy Thiện Trang rất tuyệt vời, ôi cung kính coi thầy Thiện Trang như thật Bồ Tát. Tới khi gọi tới gần thì sao? Người ta nói là gì? Có một câu nói là gì? Gần chùa gọi Phật bằng anh đó. Tức là tới khi mình tiếp xúc gần gần người quen rồi, mình bắt đầu mình coi thường. Đây là hai lý do. Lý do thứ nhất là lý do từ người, như người Thiện Trang không có đủ đức hạnh, không có đủ để thể hiện cho quý vị phải cảm thấy là thằng Thiện Trang phải thần thông sáng láng vân vân. Còn đằng này lâu lâu Thiện Trang cũng có phiền não vân 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 thế này, cho nên không có phục được quý vị. Đó là một phần lỗi từ Thiện Trang. Lỗi thứ hai là lỗi về quý vị thiếu tâm thành kính, cung kính. Quý vị coi rất là phải là gì? Phải là Phật. Mà thật ra quý vị tới thời Đức Phật mà coi, Tới thời Đức Phật, Đức Phật cũng thể hiện bị nạn nè, bị bệnh nè, vân vân, nghĩ thế này kia, rồi quý vị cũng chắc cũng coi ngài là phàm phu luôn. Cho nên đó là chúng sanh thời nay. Tại vì sao? Ở quốc độ Ta Bà này thì như vậy thôi. Còn Tây Phương Cực Lạc thì không cần thể hiện như vậy, vì Tây Phương Cực Lạc là thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Ở đó không có bệnh, không có đau gì hết. Còn thế giới Ta Bà này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dù thể hiện ở thế giới Ta Bà cũng phải thể hiện như thế, cũng phải thể hiện cái thân như thế. Đó, quý vị nghe cho rõ nha, trong kinh Phật nó nói như thế. Cho nên quý vị đi tìm, ví dụ như quý vị hâm mộ Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị tới Hòa Thượng Tịnh Không cái gặp thấy ngài, ôi bệnh, cái đợt năm ngoái, năm 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 kia chứ, năm 2020, có người nói đăng lên bệnh Hòa Thượng sắp có thể vãng sanh rồi, vân vân. Thế là bắt đầu đồng tu xôn xao lên. Có gì đâu, Đức Phật ngày xưa còn bệnh kìa. Tại sao? Tại thế giới Ta Bà thì thể hiện như thế thôi, làm sao được. Đó, nhưng mà gì, khác nào mình tin ở trí huệ và cuối cùng cuối đời là thành tựu. Đó, những vị tổ sư, những vị gì thành tựu là cuối đời ra đi tự tại, biết trước ngày giờ vãng sanh đàng hoàng, chứ không phải cuối đời mà ra đi mê mờ rồi bệnh nặng mà đến nỗi không biết gì, nằm liệt giường luôn. Thôi thôi thì nói chung là những cái đó là không có thành tựu gì thật sự, đó là nghiệp chướng quá nặng nó trổ ra đó quý vị, đó là không thành tựu. Còn thành tựu gì, đến cuối đời rồi cuối cùng dù có bệnh cái nào, chứ như đại sư ít quý vị thấy ngài bệnh, nhưng mà trước đó một thời gian ngài tự nhiên hết bệnh, ngồi trở lại bình thường. Ngày trước kia bệnh, ngài nói mày bệnh tại vì cả đời không chịu dụng công, toàn lo dụng công trên gì, sách vở, mà viết bao nhiêu sách nè, sách này sách kia, viết hết sách cho Bộ Luật nè, cho Tông Thiên Thai nè, cho Tịnh Độ Tông nè, cho Lục Tông nè, rồi viết cho Pháp Tướng Duy Thức nè, Kim Cang Phá Không Luận, là cho gì, cho Tông Pháp Tánh nè, Thiền Tông có hết luôn, viết quá nhiều, cả đời dành hết thời gian để viết sách. Cho nên ngài cuối đời ngài cũng bệnh, bệnh rồi sao, nhưng mà đến lúc ngài cuối cùng thì hết bệnh rồi mới bắt đầu tự nhiên đó là ra đi tự tại cho mọi người thấy, đó là gì, thành tựu đó. À, đó là thể hiện ta cả đời vì tu không chịu dụng công cho nên là nghiệp chướng ta nhiều đó, quý vị nên nhớ vậy. Còn bây giờ mà đến cuối cùng mình bệnh, đến bệnh từ đầu đến cuối, bệnh tới chết luôn, ra đi luôn, thì coi như là không có thành tựu. Thật sự mà nói nó không có thành tựu. Cho nên Hòa Thượng mới nói là một chiêu cuối cùng để biết được thật hay giả là đến lúc chết, chết không có lừa dối được người ta được, chết không thể đến lúc đó cuối cùng mà nói là ôi Phật tới rồi, tôi đây đây. Nếu mà người ta còn tới lúc, lúc chết mà còn lừa được người ta như vậy á, thì người đó quả thật bản lĩnh, đúng không quý vị? Lúc chết là tứ đại phân ly đau đớn, rồi quỷ vô thường tới xuất hiện tới, oan gia trái chủ tới, như trong kinh Địa Tạng nói là gì, chúng sanh trong cõi Nam Diên Phù Đề, những người thiện lành đó, còn có trăm ngàn quỷ thần biến ra hình tướng cha mẹ để dẫn dắt ra đọa lạc thần hồn, mà lúc đó còn họ còn tỉnh táo mà họ còn nói rồi cái gì như ngây như điếc, tức là gì, giống như mê mờ đó, như ngây là mê mờ như điên vậy đó, vậy á, mà lúc đó còn dám nói giả bộ kêu ôi bây giờ Phật tới rước rồi kìa, tôi đi đây còn có đủ tuổi trẻ đâu đâu mà lừa người ta nữa. Cho nên đến lúc chết không, chắc chắn không lừa được người ta, hoặc là mê mờ rồi ra đi, hoặc là hốt hoảng ra đi là biết không thành tựu. Còn người nào đến lúc cuối cùng, lúc trước khi chết mà vẫn tỉnh táo, nói thôi ta đời này hết rồi ta đi nha, đó đó là cũng thành tựu rồi, thành tựu ít nhất đời sau sanh vào cõi lành. Còn nếu như lúc đó nói rằng Đức Phật đã đến rồi, Tây Phương Tam Thánh đã đến rồi, ta thấy rồi, thôi chào các mọi người nha, tôi đi đây, đó vậy đó. Quý vị niệm Phật làm sao làm được như vậy, biểu pháp cho thời nay, chứ không là thời nay nói quá nhiều làm không được. Thật sự mà nói vậy, người nói rất nhiều, năng thiết bất năng hành, nói đặc biệt còn sống, nói ơi là nói, viết bao nhiêu sách vân vân, viết nói đã cuối cùng ra đi không được, thậm chí không đến đợi lúc chết, chưa đến lúc chết vài năm sau phước báo nó hết, cái bệnh xuống, đau xuống, rồi quằn quại đến nó mê mờ rồi ra đi luôn. Đó là gì, đó là quả báo. Và quý vị thấy hiện tại hiện đời là vậy, chúng ta sanh vào trong đời mạt pháp cho nên rất là đáng thương. Thiện tri thức càng ngày càng mai một, càng ngày càng ít, người giả tri thức quá nhiều, cho nên đôi khi không có làm được như điều này. Cho nên Thiện Trang thấy đọc, mỗi lần Thiện Trang đọc tới đây không biết quý vị thế nào, mỗi lần Thiện Trang đọc tới đoạn này là mình phải cố gắng học làm sao như Đức Phật, À, cố gắng để làm sao để những người xung quanh mình giống như Thanh Văn Bồ Tát đấy, bây giờ chúng ta là phàm phu thôi, cũng phải có tâm cung kính mình, thì sao họ thấy mình dù sao cũng được, phàm phu thôi nhưng mà cũng được, đúng không? Đó, phải cố gắng quý vị làm được điều đó. Những người xung quanh chúng ta phải có cái tâm nhiếp phục họ, gọi là học vi nhân sư. Hành vi phải thế phạm. Rồi tiếp theo, thí như Tu Di Sơn Vương, thí dụ giống như đó, Tu Di Sơn là cái núi Tu Di, Vương Vương là vua. Tại sao vậy? Ở trong đây Hòa Thượng có chú giải chúng ta, Tu Di Sơn Vương, núi Tu Di cao hơn các núi nên gọi là Tu Di Sơn Vương. Tức là ở trong cõi thế giới của chúng ta, ở trong một đơn vị thế giới, thì quý vị biết gồm có bốn bộ châu: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cù Lao Châu, và chúng ta thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu. Thì có rất nhiều hòn núi ở trên thế gian, chúng ta là núi cao nhất gọi là Hy Mã Lộc Sơn, Himalaya. Còn cái núi cao nhất trong đơn vị thế giới gọi là núi Tu Di, cho nên gọi là Tu Di Sơn Vương. Đó, quý vị hiểu chữ Sơn là núi thôi, núi Tu Di mà vua trong các núi, cho nên gọi là Tu Di Sơn Vương. Xuất ư hải diện, tức là xuất hiện ở trên, chữ ư là ở trên hải diện là mặt biển. Hải diện là mặt biển nha, chúng ta đọc ngược lại, mặt biển. À, tức là gì? Giống như cái ngọn ở trên mặt biển á quý vị. Mặt biển thì gì? Tất cả đều là nước hết, tự nhiên có một hòn núi rất cao to xuất hiện ở trên đó, gọi là xuất ư hải diện. Đó. Ý nói là gì? Ý nói Đức Phật A Di Đà giống như gì? Giống như ngọn núi Tu Di vậy đó, mà đứng ở trên chữ biển vậy đó. Đó, rất là có cái sự nổi bật. À, bây giờ gọi là nổi bật, bây giờ người ta dùng cái công nghệ gọi là chụp hình mà gì đó, xóa phông đó quý vị. Nó giống như vậy đó, quý vị ở đâu chỗ nào á là chỉ có thấy quý vị thôi, còn đằng sau nó mờ hết vậy đó. Cũng vậy, Đức Phật A Di Đà ở trên gì? Tây Phương Cực Lạc á, giống như là ở trên biển nước vậy đó. Tất cả cảnh giới nó mờ hết, để gì? Ngài toàn là thân tướng tốt đẹp, bao nhiêu có thần thái oai nghi hiện ra, cho nên là rất tuyệt vời, giống như bức hình bây giờ nói là chụp xóa phông, những cảnh bên cả sau nó mờ hết, chỉ thấy cảnh ngài rõ ràng nhất. Ngài ba vô lượng tướng tốt, vô lượng tướng hảo, rồi bao nhiêu oai nghi tế hạnh, hào quang gọi là quang minh đó, phóng ra ánh sáng như vậy đó. Chúng ta lấy cái ví dụ bây giờ gọi là cái công nghệ chụp ảnh xóa phông, đúng không? Quý vị thấy công nghệ chụp ảnh xóa phông đó giống như vậy. Thì bây giờ nếu mà lấy ví dụ hồi nay là ví dụ như vậy, còn hồi xưa Đức Phật nói là giống như một ngọn núi Tu Di mà xuất hiện ở giữa biển vậy đó, ở trên mặt biển vậy đó. Minh hiện chiếu diệu, minh là sáng, hiện là hiện ra, chiếu diệu là chiếu soi, tức là sáng rõ, rất là sáng hiện ra rồi chiếu soi. Thanh tịnh bình chánh là thanh tịnh, nhưng mà ngài rất là thanh tịnh, nhìn vào tướng là rất là thanh tịnh. Bình đẳng, bình là bình đẳng, chánh là chánh giác, rất là bình, chánh chánh là không có cái tà đó, thì cái đây chúng ta cũng dễ hiểu rồi, đúng không? Vô hữu tạp ế, vô là không, hữu là có, không có. Tạp ế, tạp này là xen lẫn, xen tạp đó, chúng ta trong từ xen tạp là chữ tạp này nè, là xen lẫn. Uế là xấu, tức là ngài, cái tướng của ngài không có một chút xen lẫn một cái chút xấu nào hết đó. Tức tướng của Đức Phật A Di Đà không có xen lẫn một chút xấu nào. Cặp dị hình loại, cặp là bà, dị là khác, hình loại là cái hình dạng loại khác. À, tức là không có một cái hình dạng loại khác, tức là cái hình dạng này không có giống người. Ở đây Hòa Thượng có chú giải là gì? Dị hình loại chỉ thân hình đường khác, không giống với cõi người. Tức là gì? Đức Phật A Di Đà dù hiện ra thân tướng to lớn như vậy, đẹp như vậy, nhưng mà không có một chút nào cái tướng xấu, không có một tướng nào xấu. Như chúng ta không có tướng là gì, răng khểnh đó là cái tướng đó xấu rồi đó. Hoặc người ta nói răng khểnh có duyên, nhưng mà răng khểnh là xấu, đúng không? Rồi cái tướng gì đó không, thì Đức Phật không hề có một tướng nào xấu hết, gọi là vô hữu tạp ế, không có xen một cái tướng xấu nào, và cũng không có tướng nào khác người, gọi là cặp dị hình loại, tức là không có tướng nào khác với con người hết. Mình thấy rõ ràng, người thế giới ta bà mình sẽ thấy Đức Phật, ôi có hai mắt, có mũi và vân vân, có miệng và vân vân, giống y chang tướng người. Chứ không mà quý vị lên mấy cõi trời á, quý vị lên mấy cái tầng trời đó, có tầng ha, có vị có người thì tự nhiên có ba con mắt đó, có cái hoặc là cái la sát hay là quỷ gì đó, tự nhiên có con mắt ở đây nữa, rồi tự nhiên có ba cái lỗ tai đó. Trong các bộ phim khoa học viễn tưởng á, quý vị thấy không, có người có ba tay, tự nhiên có ba tay người, ba cái này cái kia vân vân, nó có. Thật ra là cái đó là dị hình loại, nó không có đẹp. Còn tiêu chuẩn chúng ta là thấy đẹp đó. Mà thiền trang thì khi đọc ở đây ấy, thì nhân mới hiểu ra là gì, ủa vậy không có dị hình loại là đối với thế gian mình không hiện ra như vậy, chứ thế giới khác á, nhiều khi người ta có ba đầu sáu tay mà. Quý vị coi trong kinh Phật á, nó rõ ràng có thế giới khác ba đầu sáu tay là có mà. Vậy thì Phật sẽ hiện thế giới đó, chắc chắn thế giới đó họ sẽ thấy Phật mà ba đầu sáu tay, tại vì phải hiện giống như vậy. Đó là gì? Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng ta chúng sanh ở chúng ta đó, cảnh giới chúng ta thì thấy tiêu chuẩn con người bây giờ đẹp như thế này, thì như thế nào là đẹp, thì sẽ thấy Đức Phật hiện ra với tướng đẹp y như mẫu mà chúng ta yêu thích đó. Còn người ở cảnh giới khác họ không giống như vậy, tại vì quý vị thấy ở cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta thì mặt người nó mới giống hình này đó, Phật diễn tả trong kinh Trường A Hàm á. Còn cái thế giới cũng thế giới Ta Bà chúng ta, nhưng mà ở cái cảnh giới dường như người ở cõi gì, ở Bắc Cu Lao Châu hoặc là ở Đông Thắng Thành Châu, Cương Tây Ngư Hoa Châu á, thì khác như vậy. Mặt họ tròn hoặc là mặt họ hình vuông, chúng ta thấy đó là quá nhân rồi đúng không quý vị? Chúng ta là lạc vào thế giới đó, chúng ta thấy thế quá nhân rồi. Mà rất tiếc bây giờ khoa học chúng ta vẫn chưa tìm ra được cái thế giới đó, vẫn chưa tới. Phật nói như vậy mà bây giờ chúng ta chưa tìm được, vì sao? Nó cách bao nhiêu ngàn năm ánh sáng, mình biết là có thể tới được đó, nhưng mà bây giờ đi tới đó mấy chục năm ánh sáng thôi là cũng không thể rồi. Đi một cái là đâu có tốc độ nào đi, đi tới chết thôi, đâu được, mấy chục năm sau chết rồi mà đi làm gì bằng tốc ánh sáng được, không thể có. Đó cho nên đấy là cái quý vị hiểu đây là gì, cảnh giới này là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, Phật hiện ra cho chúng ta thấy như thế thôi. Còn ở cảnh giới khác sẽ thấy khác. Mai mốt quý vị sanh lên cõi trời, quý vị thấy tướng người trên đó đẹp, và chúng ta đó giống như bây giờ chúng ta nói ở nhân gian thôi, người châu Á chúng ta thấy người người châu Phi, người mình kêu ui người châu Phi không đẹp vì da họ đen, đúng không? Đó là do cái phân biệt của chúng ta. Nhưng mà người châu Phi họ thấy ui da mình đen mới đẹp nè, người kia da trắng không có đẹp đó, họ phải có quan niệm như thế. Mỗi người mỗi cái. Rồi người Ấn Độ họ có cái gì, có những cái gì, cái móc gì trên cái mũi mình thấy ghê quá, nhưng mà họ thấy cho nó đẹp. Rồi người Việt Nam thời trước có những người nhuộm cho răng nó đen mà mới đẹp. Đó quan điểm mỗi thời đại mỗi khác nhau. Phật sẽ ứng hiện mỗi thời đại, tùy thời đại chúng sanh thích thế nào hiện ra như thế đó. Cho nên khi mà tu hành á, hòa thượng mới khuyên chúng ta là thờ một hình Phật thôi. Quý vị thích hình Phật nào, quý vị thờ hình Phật đó. Hàng ngày chiêm ngưỡng lễ bái hình Phật đó, thì đến lúc lâm chung Đức Phật sẽ hiện ra đúng giống như hình Phật đó và tiếp dẫn vãng sanh. Không nên thường xuyên đổi hình Phật, nào hình này hình kia đủ các cái hình loại thì sao, đến lúc lâm chung biết Phật hiện ra hình nào quý vị sẽ khởi nghi, quý vị sẽ không biết đây là Phật giả hay Phật thiệt. Cho nên đoạn này quý vị thấy rất là hay, nếu mà diễn ra chúng ta cũng cũng là tu hành đó. Tu hành là gì, phải thờ hình Phật đúng như vậy. Một kiểu thôi. Mà trong nhà khổ nổi, chồng thích một hình, vợ thích một hình, con thích một hình thì sao? Thì người nào hãy nhường cho người khác đi, đúng không? Nhường cho chồng đi, cả nhường cho vợ đi. Đó, nếu thích mình để một tượng đó thôi, nếu không cùng sở thích thì đó phải ở chế tượng chính. Còn mình để treo hình phụ một bên, đó hình Phật, Đức Phật một phụ một bên. Như hiện trang thích hình Phật mà quý vị thấy hay thường thấy đó. Ở đây Thiện Trang cũng chiếu cho quý vị coi, đây đây là hình Phật mà Thiện Trang thích. Thiện Trang đi đến đâu thì Thiện Trang cũng mang theo bên mình một hình Phật nhỏ như thế, nhỏ nhỏ thôi, đi đâu Thiện Trang cũng hay mang theo. Hy vọng Thiện Trang không làm giống như Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha nó mang nó theo hình Phật mà ông nói đây là điểm nương tựa của ta, nhưng cuối cùng ông không làm được, cuối cùng ông không có bản sanh. Mình cũng học theo Tô Đông Pha là mang đi đâu cũng mang cái hình Phật mà cố gắng làm sao đời này được vãng sanh, Phật hiện ra đúng bằng đúng với ông hình Phật đó. Nhưng Thiện Trang cũng không có chấp trước, không chấp trước là Thiện căn cũng sẽ sử dụng gì hình Phật khác, thiện căn cũng cung kính coi đó là Phật và cũng lại bình thường, quý vị thấy thờ hình Phật khác không sao cả, nhưng mà thiện căn luôn luôn có một hình Phật. Và thông thường khi trong phòng giảng pháp của thiện căn có để trước mặt thiện căn một hình Phật, Đức Phật A Di Đà, Phật A Di Đà Phật đó giống như vậy, và có ánh sáng chiếu chiếu tới chiếu tới chiếu, nữa là có cái ánh sáng đằng sau đó, thổi tới đó, để sáng lên, và buổi tối thì bật lên, và đặc biệt lúc những lúc giảng pháp này bật lên để ngài gia trì. Nghe những người khác nói đó quý vị, những hình Phật mà có cái ánh sáng đó phát ra như vậy đó rất là tốt. Tốt ở chỗ nào là ma quỷ á, sợ lắm đó, sợ lắm. Và còn những cái chúng sanh khác thì dễ được nhiếp phục, những chúng sanh nào mà thích Phật á, họ nhìn thấy từ xa. Cho nên ở trước thất của thiền trang á, thiền trang cũng để một hình Phật A Di Đà to, hình đúng giống hình vừa rồi á, đặt cho người ta làm, có điện sáng á, cắm điện đằng sau, rất là công nghệ bây giờ người ta làm mỏng lắm đó, hình to cũng to đến hình như cao là 90, rộng là 60, cao 90 cm, rộng 60 km, để đằng trước đó găm điện, cái tối bật điện lên, bật điện lên sáng tới sáng rồi mới tắt. Thì bao nhiêu chúng sanh đi ngang qua ngang lại, chúng sanh vô hình vân vân đều thấy, đều được lợi ích ánh sáng Phật tỏa ra giống như hào quang tỏa ra vậy. Và quý vị biết không, nếu có người đã nói với thiền trang là khi mà có những nơi nào mà để như vậy là ma quỷ không dám tới gần đó. Giống như ở trong một cái câu chuyện đó, có một vị thầy tu ở trên núi, thì bình thường á, là tu á, thì thường thường có quỷ nó hồi tới nó phá vị thầy đó. Thì thầy đó cái khởi tâm bữa đó kêu bữa sau tôi sẽ thỉnh thượng Địa Tạng Vương Bồ Tát về để ngay chỗ đó thờ ngày đó. Địa Tạng Bồ Tát thôi quý vị, chứ không phải Phật A Di Đà. Vừa như thế thì hôm sau quỷ nó báo, nó kêu ui chỗ đó sáng quá chói quá, chúng tôi không vào được chỗ đó nữa. Đó quý vị thấy không, mới khởi tâm thôi à, chưa có làm thì lúc đó thần hộ pháp đã giữ chỗ rồi. Cho nên nên thờ hình Phật, nếu có thể quý vị nên thờ hình Phật, đặc biệt hình Phật có điện sáng. Bây giờ làm cái công nghệ điện sáng đằng sau giống như cái bảng quảng cáo đó quý vị, rất dễ. Quý vị nên làm như thế để cho gia đình mình được lợi ích, những người hàng xóm được lợi ích, và những nơi mà hay tai nạn đó, cái cách này cũng cách giống như trong văn sao của đại sư Ấn Quang đó, những nơi có tai nạn đó quý vị, nếu mà để được hình Phật sáng là chiếu như vậy đó, hoặc là để cái bảng chỉ có danh hiệu Đức Phật A Di Đà vân vân đó, ra chiếu ra như vậy cũng rất lợi ích đó. Chúng ta nếu có thể làm được thì ráng làm như thế, rất có nhiều lợi ích. Nơi đó là gì, quỷ thần mà ác quỷ ác thần là sợ, họ thấy cái ánh sáng hào quang từ cái dòng chữ Phật hiệu đó phóng ra, hoặc là từ Phật phóng ra, rất có lợi ích. Cho nên quý vị có thể làm như vậy. Thiện Trang cũng đã làm như vậy từ lâu rồi. Thiện Trang đi tới đâu luôn luôn mang theo hình Phật, trừ khi không mang được thôi. Chứ nếu mang được thì Trang sẽ chuyển tới một hình có hào quang đằng sau, tức là mình tự làm cái ánh sáng đằng sau, cái dạng cái hộp quảng cáo đó quý vị. Đấy, thì phát tới là sẽ tốt. Đây là chúng ta học từ phẩm này, tức là phẩm quang lễ Phật hiện quang này. Chúng ta cố gắng làm như thế. Tất nhiên chúng ta phải tu nữa. Di thị chúng bảo trang nghiêm, thánh hiền cộng trụ. Di là chỉ là, chỉ thị là đó. Chúng bảo là rất nhiều loại bảo, báo. Trang nghiêm là tốt đẹp, giống như là báo trang nghiêm tốt đẹp, giống như là kim cương, san hô, sa cừ, xích não, vân vân đó. Thì mấy cái đấy là ở thế gian chúng ta, còn Tây Phương Lạc có nhiều lắm, nhiều loại lắm. Toàn là vật báo làm thành thôi. Thánh hiền cộng trụ là chư bậc thánh và bậc hiền. Thánh hiền đây nói theo ở đây là Tây Hương Cực Lạc, tức là tam hiền và thập thánh. Đó. Thập thánh là từ thập địa đó, từ sơ địa đến thập địa và gọi là thập thánh. Còn tam hiền là từ gì, các vị Bồ Tát đó, từ sơ trụ đến thập trụ đó, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đó là tam hiền. Như vậy thánh hiền cộng trụ thì chứng tỏ là chữ cộng trụ là cùng nhau ở, tức là Tây Phương Cực Lạc có rất nhiều vị Bồ Tát tam hiền thập thánh đó, là cùng nhau ở trên Tây Phương Cực Lạc. Thì đoạn này thì đang tạm dịch như sau: tứ chúng trong hội, thiên long bát bộ, người và phi nhân vân vân đều thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc mọi sự trang nghiêm, A Di Đà Phật ở trên tòa cao, uy đức cao vợi, tướng tốt quang minh, thanh văn bồ tát cung kính vây quanh giống như ngọn núi tu di sơn vương ở trên mặt biển, hiện rõ sáng rực, thanh tịnh bình an. Chữ bình ở trên là bình an ha, chúng ta có thể, tại vì hòa thượng chú giải đằng sau cho nên thiền trang cũng theo chữ bình an, rất là đoan chánh, không có xen tạp một chút xấu xí và hình khác biệt. Hoàn cảnh vật chất chỉ bằng các báo, tất cả chỗ đây là di thị chúng bảo trang nghiêm á, là tất cả hoàn cảnh vật chất ở Tây Phương Lạc á toàn là các báo làm nên thôi. Rất là trang nghiêm, chư vị thánh hiền cùng ở trong đó. Đó, hay là cùng ở nơi đó cũng được. Thì đây là chúng ta thiền trang tạm dịch theo thổ 444 để mai mốt quý vị đọc nó dễ. Còn hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải đoạn này như sau. Hòa thượng chú giải: ở trong pháp hội này, bốn chúng đệ tử Thiên Long Bát Bộ cho đến hộ pháp quỷ thần vân vân đều thấy được mọi sự trang nghiêm của thế giới Cực Lạc. Họ nhìn thấy A Di Đà Phật ngồi ở trên đài Liên Hoa, tức là thấy được Đức Phật A Di Đà ngồi ở trên đài Liên Hoa, hoa sen đó. Uy đức nguy nguy, tướng tốt quang minh, lại thấy được đệ tử của A Di Đà Phật, thanh văn Bồ Tát cung kính vây quanh A Di Đà Phật, thế như núi vua Tu Di vượt trên mặt biển, hiện rõ chiếu sáng, và lại thanh tịnh an ổn, rộng lớn ngay ngắn, không có xen tạp xấu xí và hình loại khác biệt. Hoàn cảnh vật chất đều là do các loại báo mà thành, thánh hiền cùng ở trong đó. Nên là hòa thượng chú giải. Như vậy đoạn này chúng ta có thể thấy được Tây Phương Lạc như thế nào. Bây giờ chúng ta sang đoạn tiếp theo. Mời quý vị sang đoạn thứ 7. A Nan cập chư Bồ Tát chúng đẳng, giai đại hoan hỷ, dũng dược tác lễ, dĩ đầu trước địa, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Tam Miệu Tam Phật Đà. Đoạn này khá ngắn. A Nan tức là tôn giả A Nan, cập chư Bồ Tát chúng đẳng và những cái vị Bồ Tát dự hội, chúng đẳng là những người khác nữa, tức là có những người mà chúng ta đã kể từ đầu kinh. Giai đại hoan hỷ, chữ gia là điều, hoan hỷ, đại hoan hỷ là rất là hoan hỷ, hay là hoan hỷ lớn đó. Dũng dược tác lễ, chữ dũng dược này nếu mà quý vị tra từ điển theo từ hiện đại gọi là vui sướng mà nhảy cẳng lên, đó là từ hiện đại. Còn Hán cổ không phải là vui sướng mà nhảy cẳng lên, cái kiểu đó là cái kiểu như người này đó. Còn ngày xưa là không phải, dũng dược tức là phấn khích, là vui, là phấn chấn, rất là vui, vui nó phấn chấn lắm. Tác lễ là làm lễ, tức là lạy, lễ lạy đó, tức là lúc đó đại chúng Bồ Tát và ngài A Nan ai ai đều cũng hoan hỷ hết á, rất là hoan hỷ luôn. Và lúc đó là gì, vui mừng phấn chấn cho nên đảnh lễ, làm lễ tức là xá hoặc là đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà ở đây đảnh lễ thế nào? Dĩ đầu trước địa là dĩ là lấy đầu của ngài, các ngài. Trước địa là trước mà chạm, chúng ta hay nói trước trong là dính mắt đó, dính xuống đất, tức là lấy đầu dập xuống đất, tức là cách lễ chúng ta đây là lễ ngũ thể đầu địa, vậy cho đầu chạm xuống đất đó. Đó là tức là lúc đó khi mà thấy được hoàn cảnh Tây Phương Cực Lạc rất là tốt đẹp như vậy, thấy Đức Phật A Di Đà tuyệt vời như vậy, cho nên bất chợt ai cũng trong đại chúng nó cũng thấy vui vẻ vô cùng, hoan hỷ vô cùng, ai cũng đánh lễ xuống và lễ một cách chí thành nhất là đầu chạm đất đó. Ý nói như thế thôi. Dĩ đầu trước địa tức là lại và tiếp tục xưng niệm, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Tam Miệu Tam Phật Đà. Chữ Nam Mô A Di Đà Tam Miệu Phật Tam Phật Đà Thì Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải: Nam Mô A Di Đà Tam Miệu Tam Phật Đà chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Ý nghĩa nước ta là quy y vô lượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây Thiền Trang phân tích chút xíu. Như vậy xưng niệm, đây là xưng niệm ha. Nam Mô, chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, có nghĩa là nương tựa. Chúng ta biết rồi ha, quay về nương tựa. A Di Đà thì có nghĩa là dịch theo tiếng Phạn, dân tiếng Hán, nếu mà chúng ta dịch theo bây giờ gọi là vô lượng ha. Vô lượng là A Di Đà. Tam Miệu á, Tam Phật Đà thì chữ Tam Miệu là vô, cái đây là chánh đẳng. Tam Miệu, chữ Tam là chánh, chữ Tam này không phải là ba, mà Tam này là tiếng tiếng Phạn, dịch ra là chánh. Chánh đẳng và chánh giác. Tam Phật Đà là chánh giác, chữ Phật thôi, có khi là Tam Tam Phật là chữ Phật mà giác ngộ. Nguyên chữ Phật đó thì thật ra viết tắt thôi, nói cho gọn, chứ đầy đủ á, là Phật Đại Gia. Chúng ta thấy tiếng tiếng Anh đó là Buddha, đúng không? Buddha hoặc là Buddha Gia đó, cho nên là đầy đủ là ba tiếng, mà nhưng mà người Trung Quốc người ta xài một tiếng thôi, chữ Phật. Ở Việt Nam chúng ta cũng xài chữ Phật thôi đó, rồi tại đó là Tam Miệu Tam Phật Đà thì đó là chúng ta có hiểu là quy y vô lượng chánh đẳng chánh giác. Đó, có thể dịch dịch nghĩa như vậy, cũng là chính là Nam Mô A Di Đà Phật đó. Nhưng mà mình đọc cho dài vậy thôi, thì tùy theo cách đọc để không chấp trước. Chúng sanh thì thời nay quá nhiều chấp trước, đọc thế nào cũng không chịu hết. Đọc phải đúng là đọc Nam Mô A Di Đà Phật mới đúng. Cái đọc Nam Mô A Di Đà Phật là theo Trung Quốc. Theo Trung Quốc chỗ nào? Người ta đó mấy người không biết mới nói như vậy. Đó Ngài Trí Tịnh đề xuống. Ngài Trung Quốc người ta đâu có Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Người ta thì Nã Mộ. Nam Mô người ta đọc Nã Mộ mà. A Mi thì cũng giống mình. Hoặc là đọc Ơ Mi. Người ta đọc Ơ Mi chứ không phải A Mi. Đó có một bài á, quý vị thấy cái bài trong có người trích tên đó, rồi trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyện Quán á, của Vọng Tây Cư Sĩ dịch đó, à, nói là à, dịch là nói là gì mà nhiều người trích lại lắm, trích lại nói là gì, niệm A Di Đà Phật cũng được, niệm A Mi Đà Phật cũng được. Thật ra Thiền Trang thấy có người trích vậy mà Thiền Trang thấy có người quen biết, còn táp Thiền Trang vô ý nói là Thiền Trang niệm A Mi niệm sai rồi, à, niệm A Di với A Mi không có khác nhau, niệm sao cũng được. Thiền Trang nói cái đoạn đó là Vọng Tây Cư Sĩ dịch cố tình bẻ. Tại vì sao? Ở bên Trung Quốc người ta niệm là A Mi Thổ Phổ hoặc là Ơ Mi Thổ Phổ đó, và cái hoặc là cái cách niệm chỉ khác nhau chữ A và chữ Ơ. Mà khi đó Vọng Tây Cư Sĩ tự động sửa chữ A với chữ Ơ lại sửa thành gì? Sửa thành chữ Mi với chữ Di. Nó đâu có giống nhau đâu, hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cho nên thì nói cái đó là Vọng Tây Cư Sĩ dịch chứ không phải là nguyên tác như vậy. Nguyên tác là thế này thì Trang trích dẫn lên cho coi. Và trong Tịnh Độ Đạt Kinh Giả Dị Nghĩa quý vị cũng nghe đúng không? Và có người dịch đúng đó. Có người dịch rõ ràng Hòa Thượng nói niệm A-mi Đà Phật cũng được, hoặc là A-am-di Đà Phật cũng được, hoặc là Ơm-di Đà Phật cũng được. Tại sao? Trung Quốc chứ âm A và âm Ơ niệm sao cũng được. A Ơ nó giống nhau, nhưng còn âm Di với âm Mi đó quý vị thì khác nhau. Ngài Trí Tịnh ở Việt Nam, ngài là chủ tịch hội đồng trị sự, ngài coi như chúng ta là tôn là sơ tổ Tịnh Độ Tông của Việt Nam mà, ngài thầy của Hòa Thượng Thiền Tâm đó mà. Ngài đề xướng là tại sao ngài phải niệm A Mi là lý do ngài đã niệm một thời gian A Di rất lâu, ngài thấy cái lưỡi nó hơi khó chịu, nó không, nếu mà niệm ít thì không sao, mà hằng ngày hành trì cái niệm từ sáng tới tối đó, niệm ngày này qua ngày nọ đó, thì thấy nó có vấn đề, nó cứ khó khó cái chữ đánh bằng chữ Di sao đó. Thế mà ngài mới phân tích, ngài kêu chắc cái chỗ đó sai rồi, ngài mới lục lại coi trong cái kinh điển coi người Trung Quốc họ niệm thế nào, người Nhật Bản họ niệm thế nào, người tiếng Anh, thì tất cả các tiếng đều chữ thứ hai trong danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó là đều là Mi cả. Cho nên ngài thấy, ồ chứ không Việt Nam mình, chứ có Việt Nam mình đọc cái Di thôi à, nó, cái âm Di này nó khó. Ngài nghĩ vậy cho nên ngài thử đổi qua niệm Mi thử thì thấy là ngon. Và không biết có đúng không, cái kiến giải ngài đúng không, Thì lúc mà khi mà đó vào buổi tối ngài nhìn thấy bên trên bầu trời là nguyên cái dòng sáng Nam Mô A Di Đà Phật, giống như cái dòng điện bây giờ bản quảng cáo vậy đó, ngài thấy nguyên trên bầu trời á, thấy rõ ràng, ngài thấy nguyên xuất hiện rất lâu đó, ngài thấy như vậy. Và từ đó ngài biết là Phật Bồ Tát đã cảm ứng là cho con đổi thành chữ mi, cho nên từ đó ra đi ngài niệm mi, ngài niệm mi thấy không có chướng ngại nữa. Rồi ngài từ đó ngài cũng đi đang đi dạy ở, lúc đó là hình như Phật học đường ở Ấn Quang, ngài mới nói với những người học trò thôi à, đó hãy niệm A Di Đà Phật đi à, ngài thì niệm 6 chữ mà, niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi tốt hơn là niệm A Di, ngài đưa ra phân tích như vậy. Và đoạn đó quý vị thấy có ghi trong quyển sách gọi là Hương Sen Vạn Đức nhớ nha, sau này có ai hỏi á đem cái đoạn đó ra nói nha, chứ không mà nói niệm theo tàu không phải đâu nha, tàu gì mà tàu niệm Trung Quốc gì đâu, nhiều người không biết nói tầm bậy à. Đây là Hòa Thượng Thích Tịnh mà ngài là gì, gọi là Chủ tịch Hội đồng Trị sự của Phật giáo Việt Nam từ năm 1984 đến 2014, 31 năm. Nếu mà chúng ta tính ở Việt Nam mà 31 năm thôi tính chẳng, 30 năm. 30 năm làm ở cương vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự của Phật giáo Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhớ nha. Không phải người thường nữa, ai phê bình ngài phải không? Ngài là như vậy. Cho nên niệm và từ đó trở đi những người niệm theo như vậy, các chùa như chùa Vạn Đức, chùa Vạn Linh, những đệ tử của Hòa Thượng Thích Tịnh đều niệm mi à, tất nhiên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và Thiện Trang thấy hồi xưa Thiện Trang thấy lần đầu tiên không hiểu tại sao lại có niệm A Mi với A Di, thì Thiện Trang lên đó, Thiện Trang coi đúng là được cái bài đó, rõ ràng cái bài Hòa Thượng Thích Tịnh, và Thiện Trang thấy đúng là được rồi, mình đổi sang niệm mi hay niệm thời gian thấy đúng rồi, hiệu quả hơn rất nhiều, không tốn hơi hơn quý vị, không tốn hơi hơn, và tiếng mi nó thuận hơn. Bởi vì sao? Tiếng di á, nó xa với cái nghĩa gốc, nó quý vị qua niệm người ta niệm tiếng tàu người ta cũng niệm mi, tiếng phạn người ta cũng niệm mi, tiếng Ấn Độ cái niệm mi, tiếng Anh cũng niệm mi hết, tự nhiên mình đổi di rồi mình khác người rồi đúng không, nó không hợp lý, cho nên đổi lại hợp lý hơn. Đó là cách tại sao như vậy, quý vị nghe là sau này những người giải thích ra. Cho nên là không được sửa ý kinh, không được sửa ý giảng trong cái bài giảng Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ đó, ai nghe đoạn đó cố gắng đừng cắt cái đoạn đó ra rồi nói hòa thượng mình không nói về A Mi A Di, hòa thượng không có nói về A Mi A Di vì đó là Việt Nam, còn ở bên đó bên Trung Quốc thì có hai cách niệm, hoặc là A Mi Thổ Phổ hoặc là A Mi Thổ Phổ đó. Ơ với A thì mới không khác nhau, nhưng Mi với Di khác nhau, không có được tự ý sửa những cái sửa đó, nguy hiểm lắm quý vị, tại vì đó nó nhạy cảm, nó đụng tới bao nhiêu người nữa. Cho nên sau này quý vị nhớ nha, đừng cái dịch cái những cái nào mình đáng sửa mình sửa, cái đó không đáng sửa, ví dụ như cái chữ Trung Quốc sửa thành Trung Hoa không sao à, Trung Quốc văn hóa truyền thống Trung Hoa thì được, chứ để văn hóa truyền thống Trung Quốc nó nghe nó nặng thì sửa à, thì cái những cái đó sửa được. Vậy chứ nhưng mà cái đó những cái liên quan đến hành trì tu hành đó, mà sửa đó là trách nhiệm nhân quả rất lớn, nguy hiểm vô cùng, mình không đủ kiến giải để mình sửa đâu à, tốt nhất cứ y như vậy thôi, còn không biết dịch thì cứ để nguyên vậy, âm á đừng cái xài, rất nguy hiểm. Thời nay á nhiều người sửa lắm, giống như hôm nay đó, Thiện Trang á, đăng lên một đoạn quý vị thấy trong Đệ Tử Quy thôi, một cái câu rất đơn giản thôi, dương nhân ác à, tức là gì, cái chữ trong cái câu á, tất cả 16 chữ đó à, đây sẵn chiếu lên quý vị có thời gian thì chiếu cho quý vị coi à. Cũng nên nên cho quý vị coi cái câu trong này, trong kinh Vô Lượng Thọ à, trong Đệ Tử Quy, để quý vị biết rằng là có những cái mà gọi là sai lầm rất đáng thương thương à, quý vị nên coi nên biết tại sao thì chẳng phê bình, không phải phê bình gì, nhưng mà thật sự là nói đây đây là trong câu kinh văn là quý vị thấy con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc, người ta dịch là dương nhân ác tức thì ác, cái chữ Hán nè, dương nhân ác tức thì ác, thì người ta dịch có người đọc bình luận thế này, em Kiều Tuấn Trung bình luận thế này, đăng lên nói là thế này, câu kinh văn phía trên là khen người ác chính là ác, đây này khen người ác chính là ác đúng không à, tuy nhiên phần dưới câu kinh văn là thầy Thái là giảng là rêu rao lỗi người ác người khác, đây rêu cũng là câu dương nhân ác, đó là rêu rao lỗi lầm của người khác. Vậy thì cách nào mới đúng, cái nào sai, tại sao một cái câu đó mà dịch hai kiểu, vậy có hai nghĩa hay là một nghĩa, thì tóm lại là người ta sai chỗ này Dương, cái chữ dương này ai mà tra từ điển á là không phải xưng dương đâu, à, mà không phải khen ngợi đâu. Cái dương này là phơi bày, là phơi bày nhân ác, thì người ta hiểu lầm là nhân ác là người ác, không phải. Người ác là Việt Nam. Theo cấu trúc Hán cổ, nhân ác với ác nhân nó khác nhau, ác nhân mới là người ác. À, nếu mà ai học chữ chi á, là gọi là ác nhân là gì? Ác nhân tương đương với ác chi nhân, rút gọn lại thành ác nhân, dịch ngược lại thành người ác. Còn nhân ác á, có nghĩa là ác, nhân chi ác có nghĩa là ác của người, cho nên nói là phơi bày lỗi của người, cái điều ác của người tức là ác đó, quý vị thấy chưa? Rồi cái chữ đằng đây, chữ đằng sau này, chữ này phải đọc thả mà người ta dịch là thậm, là cũng sai luôn. À, thư là sai luôn, có 12 chữ thôi dịch sai mất hết. Hai hai câu, nói chung câu nào cũng sai hết rồi đó, quý vị thấy rõ ràng là gì? Chúng ta thiếu phước cho nên sanh trong đời mạt pháp. Những cái quyển sách được in ra thì hoàng dương trong tịnh độ trong thời gian qua, những người cư sĩ không biết từ ai, không biết bản đó thiện căn, không biết ai dịch đó, dịch như thế rồi cái sai rồi nó truyền, rồi người giảng cũng ôm cái bộ đó giảng tiếp đó, nói vậy thì cứ thế mà sai sai một hồi, rồi cuối cùng nó xa quá, nó quá xa với nghĩa ban đầu. Tức là cấu trúc Hán cổ ngay chữ nhân ác với ác nhân không phân biệt được, khác nhau mà quý vị, nhân ác với ác nhân khác nhau đó. Cái tính từ đó nó phải để đằng trước, nhân ác, nhân ác, ác nhân, thì cái chúng ta phải hiểu cái đầu tính từ đó nào là danh từ không biết, hoặc là hai danh từ thì cái cấu trúc chữ chi chữ sau phải đưa đến trước rồi trước đằng sau dịch ngược lại. Nếu đọc là ác nhân, ác nhân là sao? Là người, đừng có đọc ác nhân tức là người ác, đúng không ạ? À? Đó thì chữ nhân đằng sau, giống như ngã gia là nhà tôi, cái nhà đằng sau, và cái ngã là tôi đằng trước đó. Cái quy luật căn bản nhất khi mới bắt đầu học Hán cổ là đầu tiên được học như vậy đó quý vị, mà không học luôn thì thôi thì làm sao dạy Hán cổ, dịch Hán cổ. Cho nên thiền trang không nói phê bình, nhưng mà rất tiếc là trong rất nhiều bản như kinh A Di Đà sớ sao diễn nghĩa chẳng hạn, quý vị coi đi, là trong đó cũng nhiều cái chỗ giống y chang vậy đó, rồi cái chỗ những bản khác vậy cũng có nhiều chỗ nó lỗi, rất là đáng tiếc. May là có hòa thượng giảng ở dưới, cho nên đây là thiền trang nói mong là những người sau này á, hoàn thiện lại, nói như vậy để những người sau cố gắng trước khi in, bây giờ biết rồi ra lại đi sửa lại để in lại, và cho những cái chỗ sai đó cho lồng tiếng lại sửa lại, để đừng có để lưu truyền đời sau nó sai mà mình mang tội. Còn cái đây không phân biệt, chúng ta nghe cũng được, nghe chúng ta còn cái lời giảng nữa mà, còn lời giảng nữa, và đồng thời chúng ta nghe nhiều chúng ta sẽ biết được những cái sai đó. Nếu mà nghe ít thì không biết, nhưng mà nghe nhiều mình sẽ biết, cho nên không sao hết. Nhớ nha, học chữ Hán cho đàng hoàng, cho nên Thiện Trang mới khuyên mấy bạn trẻ đó chưa gì học gì hết, cố gắng ráng học Hán cổ đi rồi hay vô dịch, chưa học Hán cổ chạy vô dịch ào 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 rồi mai mốt nó sai đầy đó, một hồi sửa không nổi rồi mai mốt mình trách nhiệm nhân quả tới khi mình gánh không nổi đâu. Cho nên Thiện Trang khuyên như vậy. Thiện Trang lúc đầu á, những cái bản dịch lúc đầu của Thiện Trang á, cũng có những cái sai. Tại vì sao sai? Tại vì Thiện Trang nghĩ người ta dịch đúng rồi, mình không có tra cứu, nó thấy người ta dịch như vậy mình cũng y b y sang vô, rồi một hồi sau Thiện Trang kêu ủa sao kỳ vậy, cái này nó đâu đúng đâu. Với những cái bài sau á, thì bắt đầu phát hiện ra những cái sai lúc trước, lúc những bài đầu của Thiện Trang cũng sai đó quý vị. Tại vì thấy người ta dịch vậy mình dịch vậy, mình tưởng người ta đúng dịch đúng rồi à, trích những câu này này câu kia nó thành bất, gọi là bất hữu rồi. Là người này dịch như vậy, người kia dịch như vậy, người kia cũng dịch như vậy, mình thấy ba bốn người đều dịch như vậy, mình tưởng đúng hết rồi. Tiền lưu truyền không, mình học để tứ quy hay học cái gì câu đó mình toàn nghe đọc vậy âm đó không à, nhưng cuối cùng á, sau này cẩn thận phát hiện một cái lần phát hiện sai, một lần phát hiện sai rồi là bắt đầu nghi ngờ, cho nên lần sau là Thiện Trang kiểm tra lại hết thì phát hiện ra, thì lúc đó Thiện Trang đã dịch cũng hơi cũng được phải mười mấy bài rồi, thì mười mấy bài trước hoặc là không 20 bài đầu tiên chắc có những cái sai đó mà bây giờ sửa không kịp, nó nguy hiểm đó quý vị, thật sự mà nói. Nên cái sai của mình nó dẫn cho một loạt người sau sai, thì cái trách nhiệm nhân quả của mình cũng lớn lắm, cho nên nguy hiểm. Những người đụng tới kinh pháp Hoằng Dương chánh pháp phải rất cẩn thận, phải bằng tâm trí hành để cảm thông. Nếu mình không biết thì mình hỏi, mình không biết thì mình học, chứ không có chịu không học gì hết rồi phải đi vào dịch dịch cái nghiệp rồi theo theo năm tháng ta dịch được nhiều là ta nổi tiếng, ta là số 1, người ta lấy mình làm chủ Rồi thiêu luôn, càng cái sai. Thiền Trang hay nói là gì? Trong Phật pháp khác với ngoài đời. Trong Phật pháp nếu quý vị muốn hoằng dương chánh pháp mà quý vị biết quá ít, quý vị học quá ít, thì cái càng hoằng dương bao nhiêu thì quý vị càng sai nhiều bấy nhiêu. Vì quý vị nắm không đúng thì tội quý vị càng lớn bấy nhiêu. Và những người kia cứ ôm mình làm chuẩn luôn, gọi là y nhân bất y pháp, trong khi đó Phật dạy y pháp bất y nhân đó quý vị ha. Nhiều cái vấn đề đó. Cho nên là làm pháp sư không dễ đâu. À, chuyển một sai một chữ chuyển ngữ sai đọa 500 kiếp làm hồ ly. À, cho nên là phải cẩn thận đó, đừng có ở đó mà tu cái kiểu mà liều mạng ha. Vô Phật pháp là đừng liều mạng, đừng có dịch lại mạng, đừng có truyền pháp liều mạng. Cái nào không đúng mình phải hỏi lại, mình phải kiểm tra, mình thế này thế kia, mình tìm mọi cách để tra cứu, chứ không là còn không sai thì sửa, không có sao hết. Đó không phải phê bình, nói rõ như vậy. Ở đây sẵn nó nói đến niệm Phật thì niệm Phật như thế nào, quý vị biết cách niệm thì Trang xin nói lại một lần nữa. Ví dụ như phương pháp niệm chúng ta nên học Hòa Thượng Hải Hiền. Hòa Thượng Hải Hiền chủ yếu niệm thế nào? Niệm thầm nhiều nhất, ngài đâu có niệm ra tiếng đâu quý vị. Đó cho nên Thiện Trang cũng vậy, Thiện Trang cũng vô tình trùng với cách của ngài Hòa Thượng Hải Hiền. Thiện Trang vẫn là niệm thầm nhiều nhất, cứ đi đứng nằm ngồi làm gì nếu nhớ đều niệm Phật, niệm thầm thôi. Cách của Thiện Trang là gì? Cứ gì nhấp 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 tay niệm Phật, hoặc là bỏ xuống theo hơi thở mà niệm Phật. Đó là phương pháp của Đại sư Ấn Quang đó. Cái niệm thầm là nhiều nhất, bởi vì niệm càng thầm nhiều thì quý vị niệm được nhiều hơn. Còn quý vị hét hò to lên quý vị niệm không nổi đâu, mấy tiếng là quý vị niệm hết nổi rồi. Với lại đến lúc lâm chung cũng đâu có hơi sức đâu mà hò với hét. Đặc biệt phải niệm nguyên chất, không niệm kiểu nhạc, dùng cái nền nhạc này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật gì đó, kiểu đó là không niệm được. Phải niệm nguyên chất, bởi vì đến lúc chết cái thân thể đau đớn, nhạc là chỉ giúp cho lúc vui thôi, còn lúc đau đớn thân thể buồn nữa vân vân, nó không khởi ra được những cái chủng tử nhạc đâu quý vị ơi. Quý vị chịu khó lúc đó nghe nhạc càng nhức đầu thêm, làm sao khởi được Phật hiệu. Cho nên niệm nguyên chất, nguyên nhất. Nếu quý vị niệm A Di Đà Phật thì cái A Di Đà Phật đó, hoặc là nếu quý vị niệm nhanh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cách niệm của ngài Hoàng Niệm Tổ niệm đều được nha. Niệm kiểu nào tùy mỗi người, và Thiện Trang đã nói rồi. Thiện Trang người ta hỏi Thiện Trang nói thế nào, Thiện Trang nói Thiện Trang thích niệm nhanh, niệm kiểu ngài Hoàng Niệm Tổ hơn, vì cái căn tánh của Thiện Trang niệm nhanh nhiếp tâm hơn. Thiện Trang niệm nhanh, ví dụ như Thiện Trang có thời gian thì Thiện Trang có thể niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật đó. Cái vậy Thiện Trang đánh mỏ Thiện Trang niệm. Nếu mà tại vì sao đánh mỏ niệm, bởi vì khi Thiện Trang ngứt không niệm ra tiếng được á, thì tiếng mỏ nó giữ nhiệt cho Thiện Trang, cho nên Thiện Trang niệm 15 phút là nó vô liền, nhanh lắm, 5 phút nó vô liền nếu Thiện Trang này niệm nhanh. Nhưng mà Thiện Trang để ý niệm nhanh như vậy á, niệm xong một hồi chừng khoảng 1 tiếng thôi là niệm không nổi nữa, thì bắt đầu phải thả lại, niệm chậm lại và niệm, hoặc là phải vào định đi, nhập định luôn thì buông ra đó, là khi đó mình sẽ niệm chậm không niệm nhanh nữa đó. Thì đấy là cách tu của Thiện Trang mỗi lần tu như vậy. Còn Thiện Trang gia dẫn đại chúng quý vị, Thiện Trang đã hỏi những người trong đại chúng, Thiện Trang niệm lúc đầu nhanh, sau đó là niệm chậm, rồi mọi người hỏi cuối cùng niệm như thế nào, người thích cái na nhanh, người thích chậm, cuối cùng niệm cân đối thôi, niệm với mức độ cỡ đó là vừa với đại chúng. Đó là vì đại chúng mà niệm, cho nên vì đại chúng mà dẫn, Thiện Trang dẫn như vậy, niệm như thế. Quý vị đừng có cho đó là chuẩn 100%, tại vì đó là chuẩn với đại chúng lúc đó. Còn quý vị có thể niệm nhanh hơn một chút, có thể chậm hơn một chút, hoặc là nhanh hơn nữa, tùy căn tánh mỗi người. Cho nên hai vợ chồng với nhau tu không có khớp nhau là bình thường. Căn tánh mỗi người chúng sanh là các cát bất đồng, các cát bất dị, tức là mỗi người đều khác nhau, mỗi người đều dị biệt với nhau, không có khác nhau, không có giống nhau đâu. Cho nên tu làm sao với chính mình là được. Vì vậy ở trong đạo tràng á, công phu trong đạo tràng mà càng đông thì càng khó nhiếp tâm. Tại vì đông quá, quý vị thích niệm chậm mà người ta niệm nhanh, quý vị thích niệm nguyên chất người ta niệm hò hét. À, quý vị như vậy rồi cái lúc mà mình đang vô định thì người ta nghỉ mất giờ, giờ rồi, hết giờ rồi người ta nghỉ mất. Còn lúc mình đang mệt thì người ta tu hoài, người ta không nghỉ thì mình khổ lắm. Cho nên đạo tràng ít thôi, 20 người trở lại thì 20 người cái nghiệp nó tương đồng, nó bớt hơn. còn 200 người, 2.000 người thì càng khó nữa. Cho nên vô đạo tràng chỉ hưởng được cái tự trường thôi, nhưng còn lại không được, tu rất khó. À, còn có nhiều người muốn vào đạo tràng tu. Thiện Nhân nói rồi, vào đạo tràng mà tu á, quý vị phải cẩn thận. Trước hết vào đạo tràng nào, phải coi thử cái đạo tràng nó tu như thế nào, vô ở thử xem thời gian coi có hợp không. Chứ bây giờ đạo tràng á, 200 người hoặc 2.000 người, quý vị thấy không biết cảnh ở khổ như thế nào đâu. Đó, người này với người kia ở gần gần nhau, sát nhau vậy đó. Cái ban đêm cái người này không có ngủ được, hoặc khò khò, người ngủ được cái khò, ngồi mấy cái là quý vị không ngủ được, nó thức giấc. Rồi cái người kia thì không ngủ được, cái thức mình trở dậy, bật đèn cái, đi vệ sinh, rồi quý vị cũng mất ngủ. Rồi cho nên buổi sáng lên công phu không nổi, gặp gà cũng gật. Điều này Thiện Nhân ở trong chúng thì đang biết rồi. Thiện Nhân đã có nhập hạ ở trong chúng đông mấy chục người rồi, Thiện Nhân biết lắm. Rất nhiều cái vấn đề, đó là chúng tốt đó, không có điện thoại đó. Còn đó điện thoại nữa khổ nữa, đang người ta điện thoại đấy, alo một cái là mình cũng mất chánh niệm rồi. Nhiều lắm, cho nên ở trong chúng mà đông như vậy không được đâu. Thiện Nhân khuyên là đạo tràng chuyên tu là cố gắng làm sao đó. Nhưng sau này quý vị nhớ nha, quý vị có cơ hội làm đạo tràng chuyên tu á, tại vì sau này có rất nhiều người có phước báo. Là mỗi người ở một phòng dùm để người ta nghe pháp, thích nghe nào người ta mở pháp nghe, không ảnh hưởng phòng bên trên, phòng bên cạnh. Chứ bây giờ nghe pháp cũng được, nghe pháp phải cắm tai phone miết. Tại vì sao? Mở cái phone ra là ảnh hưởng người khác. Mà ảnh hưởng người khác, người thì nghe thép pháp của này, bộ này, người kia nghe pháp bộ kia, nó không giống nhau. Cho nên ở trong đạo tràng bây thời nay đông bao nhiêu thì càng loạn bấy nhiêu, càng phức tạp bấy nhiêu. Đủ các chứng bệnh rồi đủ thứ này kia nữa, nên phức tạp lắm. Quý vị tốt nhất đạo tràng nhỏ nhỏ 20 người và ráng làm cho mỗi người một phòng riêng. Mỗi người phòng riêng để họ ở trong đó, họ có thể ngủ đủ giấc nè, họ nghe pháp đúng nè. Giả sử họ không ngủ được, tại vì có người thì ngủ nhiều lắm quý vị. Người vô thì ngủ khò, ngủ từ đầu đến cuối, có người thì đâu ngủ được. Có người ngủ để có 2 tiếng thôi, 3 tiếng thôi, thì người ta phải có thời gian để người ta bật đèn lên, hoặc là người ta nghe pháp chứ. Hoặc là người ta nằm đó, người ta niệm Phật, hoặc người ta đi lại, hoặc là người mất mất ngủ về đêm, người ta có cái bệnh gì đó mà phải đi ban đêm, một đêm mấy lần người ta đi miết. Mà cứ mỗi lần đi ra đi vô như vậy, những người khác mất ngủ rồi. Cho nên là gì? Tốt nhất ở thôi thời đại mạt pháp. Đừng có đề xướng ở chung đông nữa. Ở chung đông nhưng mà phải mỗi người một phòng riêng. Đó, thế mới tu được. Và đôi khi mình tu mình vô trong định rồi, quý vị ở phòng, quý vị xin phép đại chúng ở trong phòng con tu thôi, niệm Phật vô luôn. Chứ lên đại chúng tu có chút xíu hết thời gian mất tiêu rồi, không có vô được định sâu. Nên phải biết nha, người hộ trì chánh pháp phải biết à. Chứ không phải đạo tràng gà công nghiệp, đào tạo công nghiệp, gà công nghiệp như thời nay. Đạo tràng thời nay là gà công nghiệp đó quý vị. Và đào tạo giống như công nghiệp vậy, vô đông ơi đông, và cuối cùng không có thành tựu. Ít có người thành tựu nổi lắm. Tại vì sao? Cái môi trường như vậy đó, người thì đang đêm lục đục, người thì thế này thế kia, rồi bao nhiêu phiền não, rồi suốt ngày tiếp xúc cái chuyện này chuyện kia, phiền não lắm. Rồi theo giờ giấc thì ngày này nó thiếu ngủ, ngày hôm sau nó đâu ngủ được, không ngủ được, cái thiếu ngủ tiếp nó liên miên như vậy, rồi thân thể nó cứ ốm đau vân vân, đủ các bệnh. Tại vì sao? Không biết theo các bất đồng, mỗi cái chúng sanh bất đồng. Đó là quý vị có phước báo, quý vị thành lập đạo tràng, cố gắng mập ít thôi, nghe lời Đại sư Ấn Quang nói đi, một đạo tràng thành tựu 20 người trở lại thôi mà pháp, chỉ vậy thôi, không có nhiều. Quý vị thấy ngay cả ngày Huệ Viễn thời Đông Tấn hả? Thời Đông Tấn đó, ngài thành lập đạo tràng 123 người thôi, đâu đông đâu, đâu phải mấy ngàn người. Lâu lâu có người lên thì cứ cho về thôi, không có cho ở trong đạo tràng, lại niệm chút xíu đi về, không cho ở lại đạo tràng. Đó, phải làm sao đó. Còn nếu chúng ở ngoài đi vào thì quý vị phải cho người ta ở riêng, đừng ở vô trong chúng, người ta đem vô, người ta đem bao nhiêu phiền não nè. Người ta đang ở trong chúng tiên tu rồi, không có về gia đình rồi, mà lên thăm bắt đầu kể, ở nhà có việc này và kia, được kể nhiều lắm, phiền não tràn thông luôn, gọi là phiền não tràn trề luôn, nhiều lắm. Cho nên không đơn giản đâu quý vị, ở trong các đạo tràng chuyên tu thời nay cũng không có phước đó. Người chính người mở đạo tràng cũng không hiểu, không quán được căn cơ chúng sanh. Thực tế mà nói chính mình tu cũng không tốt, cho nên mình không quán được. Mình tu tốt á, mình tu thông thiếu rồi, mình thấy được căn cơ chúng sanh, mình biết căn cơ chúng sanh phải làm như thế nào không phải đạo tràng công nghiệp được, cố gắng đạo tràng ít thôi, nghe lời Ấn Tổ, nghe lời Hòa Thượng. Hòa Thượng nói 10 người cũng được. Cho nên đạo tràng cô Lưu Tố Vân á, Lục Hòa Tiểu Viện á, bây giờ không có thông tin gì cả, tại vì ở bên Đông Trung Quốc á, thì gọi là cách biệt thông tin với bên ngoài. Có người hỏi thiện trang, thiện trang cũng chịu thua, tại vì bên đó là người ta dùng mạng gọi là cách biệt cái bên ngoài, không có thông tin gì hết, nên mình cũng không biết gì luôn, không biết đạo tràng nó thế nào. Nhưng mà đạo tràng cũng chỉ có 10, 11, 12 người thôi đó, những đạo tràng nhỏ nhỏ may ra mới thành tựu. Đây là sẵn nói về cách niệm ha. Như vậy chúng ta phải chú ý, niệm Phật cũng phải biết niệm, không phải không biết niệm thì cũng không có không được. Thì đoạn này tạm dịch như thế này: Tôn giả A Nan, chư vị Bồ Tát và chúng dự hội đều đại hoan hỷ, phấn chấn làm lễ, dùng đầu chạm đất, xưng niệm Nam Mô A Di Đà, Tam Miệu Tam Phật Đà. Chúng ta dịch thiện trang để nguyên bản, thiện trang không có sửa, không dám sửa chút nào cả. Và thường tình không chú giải đoạn này như sau: Ngài A Nan và đại chúng dự hội thấy được A Di Đà Phật và thế giới Cực Lạc, sanh tâm đại hoan hỷ. Đại chúng đều hân hoan phấn khởi, lấy lễ cung kính nhất ngũ thể đầu địa, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngũ thể đầu địa là lại cả đầu chạm đất đó, năm cái thân ngũ thể, tức là năm cái bộ phận trên cơ thể chạm đất, còn có đầu chạm đất nè, chúng ta hay lại như vậy đúng không, hai cái tay chạm đất nè, cái mình chạm đất nè, rồi cuối cùng hai cái chân cũng chạm đất luôn, đó gọi là ngũ thể đầu địa. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo, mời quý vị sang đoạn thứ 8. Chư thiên nhân dân dĩ chí quyên phi nhiễn động, đổ tư quan giả sở hữu tật khổ, mạc bất khưu chỉ nhất thiết ưu não, mạc bất giải thoát, tất giai từ tâm tác thiện, hoan hỷ khoái lạc, chung khánh cầm sắc không hầu nhạc khí, bất cổ tự nhiên giai tác của âm, chư Phật quốc trung, chư thiên nhân dân các trì hoa hương, lai ư hư không tán tác cúng dường. Đây là đoạn tiếp theo. Câu đầu tiên là chư thiên nhân dân. Chư thiên nhân dân tức là người dân và cõi trời. Dĩ chí quyên phi nhiễn động, vị trí là cho đến các loài động vật nhỏ, đó là gọi là quyên phi nhiễn động, đó là côn trùng, cái quyên này á, thì là gọi là côn trùng, cái loại phi là bay được á, chúng ta gọi là bò bay đó, các loại bò sát á, chứ quyên này giống như là các loại bò sát bay được. Nhiễn động tức là có những loài mà nó bò trường giống như con rắn rồi đó, con mấy con dòi con gì đó, nó không có chân, nó cứ muốn chuyển động mà nó cứ uốn uốn người á, rồi nó chuyển động. Thì nói tóm lại các người, những người nè, rồi cõi trời nè, cho đến những cái loài súc sanh đó. Đổ tư quan giả, chữ đổ này là thấy được cái hào quang, quang là cái hào quang hay là quang minh đó. Tư là đó tức là quang minh của Đức Phật A Di Đà. Tất cả những loài người nè, cõi trời nè, rồi cho đến các loài súc sanh các loài động vật nhỏ nè, họ thấy được quang minh của Đức Phật A Di Đà. Còn chữ giả này á là dấu phẩy thôi. Sở hữu là tất cả, chữ tật là bệnh, nhưng cái bệnh khổ. Mạc bất khưu chỉ, chữ mạc là không, chữ bất cũng là không, hai chữ không đi chung với nhau có nghĩa là không gì chẳng có, hay chúng ta dịch nhanh là điều, hưu là dừng, chỉ là cũng nghỉ. Chữ hưu là nghỉ, còn chữ chỉ là dừng, chỉ trong chữ chỉ quán đó quý vị, chỉ là dừng tâm á, giống như có pháp tu gọi là ngũ đình tâm quán đó, tức là năm cái pháp quán để mà dừng tâm á. Đó, gọi là ngũ đình tâm quán, thì cái chữ chữ đình, chữ chỉ là giống như nhau, đình chỉ á. Thì chữ hưu là nghỉ, tức là tất cả những cái bệnh tật và những cái nỗi khổ không có gì mà không được dừng nghỉ, tức là hết được bệnh, hết được khổ. Tức là ai mà thấy được quang minh của Đức Phật A Di Đà, đây là thành tựu của nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, thì người ta sẽ và súc sanh đều được dừng khổ, dừng hết bệnh đó. Quý vị thấy rất tuyệt vời. Hôm qua thì có người kể ở trong lớp Phật học Bất Đáp, kêu là có một người gì đó, bà con hay gì đó, người quen của người mẹ của người đó, thì trước kia cũng có bệnh tật, rồi bắt đầu đi tu theo pháp Luân Công, tu pháp gì đó, một thời gian sau thì tu rồi không theo Phật nữa, nhưng mà cũng pháp Luân Công cũng hơi giống 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 Phật mà, hay không phải giống Đạo Phật. Tu hồi thời gian bệnh đến nỗi rồi tai nạn thế nào, bị gãy cái hết bộ xương chậu, nằm không à, không có cách nào hết, bác sĩ cũng chịu thua rồi, nói chung nằm chờ chết thôi, về nằm trên giường nằm một thời gian ấy, thì lúc đó lại tin Phật thôi, niệm Phật cầu vãng sanh thôi, nhất tâm nhất ý niệm Phật, mà sau niệm qua một tháng tự nhiên lại đứng dậy đi lại bình thường, khỏe mạnh. Đó là một điều rất nhiệm màu, tức là người ta cũng còn căn lành mặc dù rớt vào cái tôn giáo khác, rớt vào pháp Luân Công. Pháp Luân Công á thật ra thì cũng 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 tôi được, nhưng mà có điều là họ họ tuyên truyền bằng cách họ phê bình Phật giáo không có tốt đó, cho nên là họ cứ phê bình Phật giáo, họ nói là Phật giáo bây giờ mạt pháp rồi, tượng Phật không có Phật đâu, bây giờ toàn là ma dựa tượng Phật, cho nên đừng có thờ Phật, đừng thế này thế kia, đúng không, họ bảo đốt đi rồi vân vân, rồi họ chê những vị tăng của bây giờ là toàn là danh văn lợi dưỡng thế này thế kia, họ toàn chê vậy không à, cho nên đừng có tin Phật nữa, bây giờ không có Phật đâu. Đó là cái cách tuyên truyền của họ không có ổn, chứ còn thật ra bên đạo Phật, đạo của họ cũng giúp cho người ăn chay cũng có làm lành đó, tu cũng có tinh luân hồi tốt mà đó, nhưng mà cách tuyên truyền của những người đó, một số người tuyên truyền như vậy không đúng đó. Còn nếu như họ chỉ tuyên truyền của họ thôi thì cũng không sao đó, đừng có phỉ báng và tôn giáo khác, đúng không quý vị? Thì đó là một câu chuyện nhiệm màu về niệm Phật có thể tốt đó quý vị, đó là một câu chuyện thật luôn trong thực tế đó. Thiền Giang có nhờ người đó kêu ráng cố gắng viết lại, có thời gian viết lại câu chuyện đó, tại vì có địa điểm có nơi chốn đăng lên cho mọi người thấy, để thấy niệm Phật có thể chuyển hóa được bệnh, giống như đó là điều trong này nói nè đó quý vị không? Tất cả những cái bệnh tật nè, tật là tật bệnh nè, những nỗi khổ nè, không có gì không được ngừng nghỉ, tức là tất cả đều được ngừng nghỉ cả. Đó, đều được ngừng nghỉ là hết bệnh nè, à, được khỏi khổ nè, đó, ngừng nghỉ. Cho nên là ánh sáng hào quang của Phật rất tuyệt vời. Chúng ta mà niệm Phật đó quý vị, à, quý vị là niệm Phật được khi nào có công phu đó, niệm Phật quý vị cảm ứng được thấy Đức Phật A Di Đà xuất hiện phóng một ánh hào quang cho quý vị thôi, thì cũng vậy, quý vị sẽ cảm thấy được người rất là an lạc thoải mái. Đó trong đại nguyện Đức Phật A Di Đà như vậy mà bệnh tật nghiệp chướng quý vị tiêu tan. Còn quý vị niệm bao nhiêu năm nay không có một chút cảm ứng nào thì nói thật quý vị cũng rất là đáng buồn, rất đáng thương. Hay gì sao? Mình niệm không có đắc lực. Phật rất từ bi, Phật muốn gia trì cho quý vị, muốn cho quý vị hết bệnh đó. Cho nên có nhiều cái cảm ứng đó quý vị. Thật sự mà nói ai tu mới hiểu. Thiện Trang này quên rồi. À, thầy Thiện Lũng có kể ở trong cuốn sách nào đó, có một vị thầy ở Việt Nam, trong cái sách nào thì chăng quên tên rồi, thầy Thiện Lũng cũng quên đâu rồi, nói là có một vị thầy nói là phát nguyện kêu con muốn biết chữ Hán để con đọc được Đại Tạng Kinh, con Hoằng Dương được, chứ bây giờ con không biết chữ Hán, kinh Phật toàn chữ Hán không, học có bản Diệp nghĩa thế này không được, vân vân. Thì có một vị thầy phát nguyện vậy nên chí thành nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con để con học chữ Hán cho nhanh cho biết được chữ Hán đó, thì cái chữ Việt Nam mình gọi là chữ Nho cho biết đó, giống chữ trong Thiền Trang Tăng Giả. Thì đêm đó người ta phát nguyện thế nào, nhưng mà vị thầy đã thấy thấy có một giấc mơ, thấy Bồ Tát Phật tới đưa cho một cái đầu khác thay cái đầu, thì bữa hôm sau thức dậy tự nhiên nhìn vô chữ Hán đọc được một cách bình thường, đọc giống như chữ Việt vậy đó, cảm ứng bất khả tư nghị đó quý vị ha, có tâm thành cảm ứng bất khả tư nghị. Cho nên Thiện Trang á quý vị, Thiện Trang thì không có cảm ứng như vậy, nhưng mà Thiện Trang cũng vậy. Thiện Trang phát nguyện học chữ Hán là gì, vì mình học Phật pháp cho nên là Thiện Trang tự nhiên được cảm ứng thế này. Thứ nhất là Thiện Trang học rất nhanh, thứ hai tài liệu về chữ Hán tự nhiên dễ dàng tìm thấy, những tài liệu rất hay tự nhiên có người tặng, giống như Thiện Trang đi học ở trường Phật học có một cái tài liệu rất tuyệt vời của vị thầy giáo thọ đó, dạy một hồi á thì nhân xin mượn photo thầy ấy nói kìa, thôi để dạy xong rồi tôi cho thầy luôn, vì thầy giỏi nhất trong cái, thầy thấy thầy thầy là giỏi nhất cái chữ Hán trong lớp này rồi đó. Thì chẳng hạn thầy giáo họ tặng luôn thiền trang cái bộ tài liệu đó, thậm chí mình Nguyễn là gì, có tâm thành kính, có tâm cầu học đó. Cho nên thiền trang ấy, nói thật thiền trang tại sao thiền trang có thể tiến bộ chữ Hán nhanh như vậy, mặc dù thiền trang học sau người ta, thì nó học sau đó, rồi thiền trang ấy, nhưng mà tại sao thiền trang tiến bộ nhanh như vậy? Vì sao? Thứ nhất là tâm mình thành kính, không được cảm ứng giống như vị thầy kia, nhưng ít nhất cũng được cảm ứng tài liệu chữ Hán đầy đủ đó. Lúc nào cũng được giới thiệu nhiều tài liệu mà mình có thể nó kiếm được nhiều quyển sách hay, rồi gặp được mình đọc mình biết mình học, học rất là nhanh, không biết tại sao mà học cái thông rất nhanh đâu không hiểu. Hồi Thiện Trang mới đi học ở trường Phật học á, quý thầy cái giỏi ơi là giỏi, Thiện Trang thì biết đâu bao nhiêu chữ Hán đâu, thấy mình học thấy khổ sở, nhưng mà học qua mấy tháng thôi, 3 tháng sau thôi là mình chạy ngang bằng được rồi, học lên càng về sau là đứng top đầu luôn, thành ra nhất lớp luôn. Cứ hỏi chữ Hán, cứ mỗi kỳ thi là gì tìm thầy Thiện Trang. À, Thiện Trang soạn tài liệu chữ Hán cho để cho mọi người học những cái chữ nào khó, cái chữ chi, chữ giả, chữ gì đó, dạy giáo thọ, thầy giáo thọ dạy những người khác không hiểu Thiện Trang hiểu hết á, Thiện Trang không có gì hết hiểu, mà thậm chí Thiện Trang soạn lại còn hay hơn nữa, sau này cái bài giảng của Thiện Trang giảng thì những chữ đó còn hay hơn như thầy giáo thọ nữa. Vì sao? Vì tài liệu Thiện Trang đầy đủ, và Thiện Trang đọc quý vị thấy không? Sau này đọc của Đại Tạng Kinh đâu cần đâu, Đại Tạng Kinh chữ Hán mình phát tâm đi. À, cho nên Đại sư Tịnh Nam trong khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn nói là gì? Thường văn nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện cứ tiên. Đó là gì? Thường nghe cái cực nhập đạo yếu môn là cái cửa yếu, cái cửa quan trọng để vào đạo. Phát tâm vi thủ, tức là phát tâm đứng đầu. Rồi gì nữa? Tu hành cấp vụ, cái việc gấp rút của tu hành là gì? Lập nguyện cư tiên. Lập nguyện là đứng đầu. Đó, chúng ta có làm được đâu. Đại sư Tịnh Am á, ngài viết trong khuyến Quốc Đề Tâm Văn đó, khuyến Quốc Đề Tâm Văn hồi nãy thành căn cái trích đoạn đó. Đó, rõ ràng mở màn ngài đã viết như vậy rồi. Tu hành là lập phát tâm với lập nguyện là đứng đầu, mà quý vị không phát được tâm với không lập nguyện thì quý vị đi nó sai thôi. À, rồi cái việc làm danh văn là diễn người đi xa, cho nên những người dịch pháp xa thì nghe nói thật sự mà nói cũng vậy, cái thiếu cái lập nguyện, không được cảm ứng, không được gia trì và thiếu cái thập tâm thành kính, cho nên mình học mình dịch mình không có chịu học. Đó là những cái điều đó mình phải ngay từ đầu đó, mình phải có cái tâm nào đó phát phát tâm lên đó, thì tự nhiên mình sẽ được cảm ứng Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho mình làm đúng rồi. Đằng sau nữa tiếp theo gì, nguyện dĩ phát tấn tất chúng sanh khả độ tâm, tức là nguyện đã phát á thì tất chúng sanh có thể khả độ á, mà nguyện nguyện đã phát thì tất nhiên mình mới độ được chúng sanh, còn không không nguyện cũng là sao đó. Rồi tâm gì là tức Phật đạo không thành, tức là con đường Phật đạo cũng có thể thành nếu mà tập và nguyện của mình đầy đủ. Cho nên tu hành là gì, vẫn là phát tâm lập nguyện. Còn bây giờ phát tâm không được quý vị thà, thì đang nói trước là đúng không, đa số đồng tu chúng ta thì phát tâm con tu vì đời con khổ quá, cho nên con tu cho gia đình con bớt khổ, con tu cho gia đình con được bình an đó, cầu nguyện vậy thì mai mốt quý vị mà tu làm sao nó đắc lực lớn được, nguyện lớn thì mới được thành tựu lớn, nguyện nhỏ được thành tựu nhỏ, thì cho nên bây giờ tu mấy năm công phu cũng đắc lực rồi, cuối cùng mà cái thấy thế giới Tây Phương Lạc cũng tốt đẹp, đời vãng sanh, nhưng mà tâm vẫn không có bỏ được ta bà, cho nên không được. Đó, đó là một điều rất đáng tiếc. Rồi đoạn tiếp theo nói, nhất thiết ưu não mạt bất giải thoát. Nhất thiết là tất cả ưu não, ưu là lo lắng, não là phiền não, những cái lo lắng phiền não. Chứ não đây á có nghĩa là gì? Phiền não tức là những cái lửa, những cái điều gì mà nó làm cho tâm khó chịu, nóng bức đó, nếu mà chúng ta dịch đúng nghĩa đó mà chúng ta gọi là phiền não. Những cái lo lắng, những cái phiền não mạt bất giải thoát, chứ mạt là không, bất cũng giống như trên, đều được giải thoát, là dịch bốn chữ thôi chứ không gì không được giải thoát, dài quá. Giải thoát là gì? Mở ra, thoát ra. Tất giai từ tâm tác thiện, tất là điều, giai cũng vậy, cũng đều luôn. Từ tâm là có tâm từ bi đó, làm thiện làm lành, tác thiện đó là làm thiện làm lành. Hoan hỷ khoái lạc à, hoan hỷ là vui vẻ, khoái lạc là hạnh phúc, là an vui. Quý vị thấy không, chỉ cần thấy được hào quang Đức Phật A Di Đà thôi, tức là Đức Phật, thì tất cả những cái lo lắng phiền não đều được trói mở ra hết, tức là giải thoát hết rồi, tự nhiên sẽ có tâm từ bi thôi. Đây là giống đại nguyện của Đức Phật A Di Đà đó, là thành tựu của đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, thì tự nhiên làm lành thôi. Giống như chúng ta đó, quý vị thấy bây giờ tự nhiên chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, bây giờ chúng ta làm lành, chúng ta không làm ác nữa, đúng không? Ít rồi, đa số đều vậy đó. Và đa số là gì, đều là tốt, là làm có tâm từ bi thương chúng sanh. Hồi xưa chưa chắc thương chúng sanh, bây giờ thương nhiều hơn. Đó là gì, đó là đã có tác dụng của ánh hào quang Đức Phật chiếu qua rồi. Hoan hỷ khoái lạc là ai cũng được hoan hỷ và hạnh phúc an vui. Tiếp theo nói chung khánh cầm sắc, cái chữ chung là chuông, khánh khánh là cái khánh là chúng ta đánh á, thiền trang hay khánh, đánh xá khánh cho quý vị đó, cái tiếng khánh. Cầm là cái đàn cầm, sắc là đàn sắc, không hầu là đàn không, không hầu là tên một cái đàn và đàn tiếp. Nhạc khí là các cái dụng cụ nhạc khí, giống như chúng ta có những cái nhạc khí như bây giờ tang rồi, đúng không? Những người cúng nó tam thời hệ niệm là biết lắm, à, khơ rồi nó theo nghi lễ Phật giáo là nhiều lắm, nào tang, nào khơ, nào mõ to mõ nhỏ, rồi đủ các loại, đó là trong Phật giáo. Còn bên ngoài người ta có những loại đàn cầm, đàn sắt, đàn dây, rồi vân đàn tỳ bà rồi đó, nhiều là đàn đó. Thì ở đây nhạc khí tức là tất là đàn đó. Bất cổ tự nhiên giai tác ngũ âm, chữ cổ là có nghĩa là đánh, là gãy. À, tức là không cần ai gãy hết á, không cần ai đánh hết á, gãy đàn hay là khẩy đàn đó, không cần đánh. Hoặc là tiếng trống thì đánh trống, đúng không? Còn đàn thì gãy, hoặc là sáo á thì phải thổi. Nói chung là chữ cổ này đại diện cho những cái động tác mà tác động đến những cái loại nhạc khí. À, những nhạc khí đó, những cái dụng cụ âm nhạc á. Nhạc khí bây giờ chúng ta dùng cái từ bây giờ là dụng cụ âm nhạc. À, cái từ chữ Hán là nhạc khí. Thì những cái dụng cụ âm nhạc á, không cần ai đánh hết á, thì tự nhiên như thế nào, tự nhiên giai tác ngũ âm thì tự nhiên nó phát ra năm cái ngũ âm. Ngũ âm thì đợt mình trước thì nhân giảng rồi, bây giờ chúng ta gọi là bảy âm, à, đồ re mi fa son la si đó, đó là bảy cái âm. Còn bây hồi xưa thì ngũ âm, do không có thời gian nên quý vị nghe lần trước thì nhân giảng ngũ âm này rất kỹ rồi, bây giờ thì nhân không có nói lại, để lần sau có thể nhắc lại cho quý nhớ. Còn lần này lướt nha, tức là không cần đánh gì hết, không cần ai đánh hết, không cần ai chơi đàn hay gì hết, vẫn tự nhiên phát âm thanh thôi, tức là âm thanh rất hay. Chư Phật quốc trung, chư thiên nhân dân, là chư thiên nhân dân tức là những người dân, à, ngoài người và cõi thiên, trung ở trong, ở trong các cõi nước chư Phật, chư Phật quốc là cõi nước chư Phật, chư chư là nhiều. À, tất cả các trì hoa hương, các là các cát, mỗi mỗi đó, à, chữ các là các cát là mỗi mỗi, mỗi người á, mỗi người thì sao, trì là cầm, hoa và hương, hoa à, hương, lai ư hư không là đến, chữ lai là đến, ư là ở, ở trên hư không tức là ở trên không, ở trên không gian á. À, tán tác cúng dường, chữ tán này là rải. À, thì tác là làm, rải lễ cúng dường đó, tức là gì, lúc đó ngoài cái hiện tượng là gì, tất cả mọi người ở cõi giới thấy được quang minh của Đức Phật, thì tất cả cái ưu não nè, cái bệnh nè, cái khổ nè, đều dừng nghỉ hết, khổ hết bệnh. Ví dụ chúng sanh ở địa ngục thì tự ra được, ngừng nghỉ, ra khỏi địa ngục luôn. À, chúng sanh ở súc sanh á, thì họ theo đại nguyện Đức Phật A Di Đà, nếu mà thấy được quang minh của Đức Phật A Di Đà thì sao, thì sẽ dừng khổ, bớt khổ, sau khi mãn hết á họ được giải thoát. Thì đây đây đoạn này nói lại như vậy thôi. Rồi sau này á, hiện tại và sau này họ sẽ làm có tâm từ bi, họ làm thiện và sẽ được nhiều hạnh phúc an vui. Và chúng ta thấy đó là tu, chúng ta cũng được thấy thấy như vậy rồi. Đó là nói về về hoàn cảnh, các sự ảnh hưởng. Còn nếu mà nói về về tán thán đó, thì tự nhiên lúc đó các loại nhạc khí như chuông, như khánh, như đằng cầm, đằng sắt, như đằng không, rồi các loại khác nữa, tự nhiên không ai đánh hết mà tự nhiên phát ra những âm thanh rất là hay, hồi xưa gọi là ngũ âm, bây giờ chúng ta gọi là bảy âm. Đây là những âm thanh rất hay. Rồi chư thiên nhân dân ở những cõi nước, cảnh giới của cõi nước chư Phật, thì mỗi người đều cầm hoa hương, hoa và hương, họ bay đến ở trên hư không, hoặc đến ở trên hư không và rải hoa xuống để cúng dường, vì thấy cảnh tượng nó rất đẹp đó, rất là đẹp luôn. Thì đang tạm dịch đoạn này như sau: chư thiên nhân dân cho đến các loài bò bay nhiễu động thấy quang minh ấy, chữ này viết sai chúng ta, quang minh ấy, tất cả bệnh khổ đều được ngừng nghỉ, tất cả ưu não đều được giải thoát, tất cả đều là tâm từ làm lành hay là tâm từ làm thiện, hoan hỷ vui vẻ, chuông khánh, đàn cầm, đàn sắt, đàn không, các loại nhạc khí không cần ai khải mà lại tự nhiên điều phát ngũ âm, chư thiên nhân dân trong các cõi Phật mỗi mỗi đều là cầm theo hoa hương đến giữa hư không rải làm cúng dường. Quý vị thấy cảnh tượng rất là tuyệt vời đúng không, rất là đẹp. Chúng ta thiếu phước báo, chúng ta không sanh vào thời đó, chúng ta không thấy được cảnh tượng này, thì thôi chúng ta ráng niệm Phật để tương lai chúng ta sẽ được về Tây Phương Cực Lạc sẽ thấy. Thì đoạn này Hòa Thượng Tịnh Không ngài chú giải như thế này: chư thiên nhân dân trong tam giới cho đến loài bò bay máy cựa, những động vật nhỏ, tất cả chúng sanh thấy được Phật quang, hết thảy tất cả bệnh khổ không gì mà không dứt, tất cả lo âu phiền não đều được giải thoát, lúc đó liền giống với chư Phật Bồ Tát đều có thể tâm từ làm thiện, hoan hỷ vui vẻ, chuông khánh, đàn cầm, đàn sắt, đàn không, các loại nhạc khí vân vân, không cần sức người khải đàn, tự nhiên phát ra ngũ âm giao hưởng, chư thiên nhân dân trong mười phương chư Phật thế giới cũng mỗi mỗi cầm hương hoa đến trên hư không cung kính cúng dường Phật. Đó là cảnh tượng lúc đó chúng ta thấy, chúng ta nếu mà chúng ta được cúng dường Phật cũng gieo trồng được căn lành lắm, nhưng mà chúng ta không được cúng dường Phật thì thôi chúng ta ráng tu hành. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là gì? Chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối, tức là trong các loại cúng dường thì pháp là cúng dường số nhất, mà trong 10 loại cúng dường của pháp thì lại có một cái đó là y giáo phụng hành là đứng số 1. Có nghĩa là trong kinh Hoa Nghiêm á, quý vị thấy tất cả các loại cái gì cúng dường hay tu gì á, thường thường là nêu 10, con số 10, 10 đại biểu cho viên mãn. Thì trong 10 loại cúng dường á thì cái pháp là cúng dường là thù thắng nhất. Rồi trong pháp cúng dường á là chia ra 10 loại á, thì trong đó là y giáo phụng hành là đệ nhất. Cho nên là chúng ta cố gắng y giáo cúng dường là đệ nhất, rồi ngoài ra pháp cúng dường bố thí pháp cho chúng sanh đó cũng là đệ nhất. Đó là tuyệt vời nhất trong các loại cúng dường. Còn nếu mà cúng dường được như kia thì đó chúng ta không có phước, chúng ta không sanh vào thời đó, chúng ta không cúng dường được. Bây giờ tới đoạn thứ 9, tại vì Thiền Giang cố gắng làm cho hết đoạn này, giảng cho hết đoạn này. Hôm sau chúng ta sẽ sang phần mới. Nhĩ thời cực lạc thế giới, quá ư Tây phương, bá thiên câu chi na do tha quốc, nhĩ Phật uy lực, như đối mục tiền, như tịnh thiên nhãn, quán nhất tầm địa, bỉ kiến thử độ, diệt phục như thị, tất đổ ta bà thế giới, Thích Ca Như Lai, cập tỳ kheo chúng, vi nhiễu thuyết pháp. Chữ đầu tiên là nhĩ thời. Nhĩ thời có nghĩa là gì? Nhĩ thời là lúc đó. Lúc đó cực lạc thế giới có nghĩa là thế giới cực lạc. Lúc đó thế giới cực lạc. Quá ư Tây phương, bá thiên câu chi na do tha quốc. Quá ư là quá hơn, vượt hơn, hay là chữ này quá là qua hơn. Quá ư là qua hơn. Qua hơn về phía Tây, Tây phương là phía Tây. cái đoạn đường xa là trăm ngàn, bá thiên là trăm ngàn, câu chi na do tha quốc. Nói tóm lại đây là một con số rất lớn. Người ta hay nói là gì, thường dùng cái chữ đó là gì, trăm ngàn, gọi là 10 vạn ức cõi Phật đó. Cái cách này bá thiên câu chi na do tha, chúng ta nói câu cho dễ là 10 vạn ức Phật độ cho dễ ha. Chứ nói bây giờ bá thiên câu chi na do tha, đơn vị mấy đơn vị này thì trang đều giảng hết rồi. Quốc là quốc độ, là cõi nước. Một cõi nước á, không phải là một cái thế giới bình thường, mà gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta nói là một tỷ hệ ngân hà. Bây giờ phải qua 10 vạn cái tỷ hệ ngân hà như vậy đó, về phía Tây. Xa như vậy đó, thế giới cực lạc xa như vậy. Nhưng mà sao? Dĩ Phật y lực. Dĩ là nhờ. Oai lực hay y lực cũng được nha. Tiếng miền Trung với tiếng miền Bắc với tiếng miền Nam thôi. Oai lực hay y lực của Phật, tức là nhờ, nương nhờ vào oai lực của Phật thì sao? Như đối một tiền, như là ở trước mắt. Một tiền đó là trước mắt, cái chữ đối là đối diện, ở trước, phía trước, như là ở trước mắt vậy, tức là thấy rất rõ. Như tịnh thiên nhãn, như cái thiên nhãn, tức là mắt trời, mắt của người trời. Mà mắt người trời này không phải mắt người trời dục giới. Thiên nhãn là tính từ trời sơ thiền trở lên. Mà thanh tịnh thì họ sẽ thấy gì? Quán nhất tầm địa. Mà dùng cái con mắt đó đó, nhìn ở trong một tầm thôi. Nhìn ở trong một tầm. Một tầm là 2,64 mét. Hồi bữa Thiện Trang đã giảng bữa trước rồi. Cái đoạn này nói cái gì? Thế giới Tây Phương Cực Lạc rất là xa. Qua khoảng 10 vạn ức cõi Phật. Hay ở đây con số là bá thiên câu chi na do tha quốc, cõi nước chư Phật đó. Nhưng mà lúc đó nhờ thần lực của Phật khiến cho thấy giống như ở trước mắt vậy đó, giống như là không phải cái mắt bình thường, mắt phàm chúng ta không tính, giống như mắt của thiên nhãn mà thanh tịnh ở cõi trời từ chư thiên, từ trời sơ thiền trở lên. Họ nhìn thấy, họ dùng cái mắt đó để mà họ nhìn thấy trong vòng một tầm thôi đó. Thì quý vị thấy rõ như thế nào? Bây giờ chúng ta nói như vậy khó hiểu quá. Bây giờ thế này, thế giới Tây Phương Lạc xa vời vợi như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta có một cái kính, cái máy quay quay đặc biệt gọi là kính viễn vọng đó. Nó có quay lại, thu lại giống như mà chúng ta nhìn thấy trước mắt. Bây giờ giống như cái kính hiển vi đó quý vị. Quý vị chiếu thấy được cái con vi trùng, con vi khuẩn, virus gì đó, nó chút xíu vậy phóng to lên thấy rõ ràng như vậy đó. Chứ còn mắt thường chúng ta thì không tính. Ý nói vậy đó. Còn bây giờ đây chúng ta nói theo công nghệ bây giờ, giống như là Đức Phật đem công nghệ ND, vô lượng D bao nhiêu chiều đem tới chiếu cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà này thấy rất rõ, thấy mọi hoàn cảnh đó. Cho nên công nghệ hồi xưa là Phật dùng cái thần lực đó, gọi là bây giờ gọi là công nghệ đặc biệt, chiếu ra đem bao tư vi vô lượng D, chứ không phải là một tư vi 3D nữa, chiếu ra cho mọi người thấy rõ. Mọi người khỏi cần đeo kính luôn, đeo kính giống như đeo kính sắt trồng rồi, chứ không phải đeo cái kính VR, VA đó, bây giờ gọi là tiếng Anh là VA đó, VA đó, đúng không? Đó, còn VA chứ, VA là VR đó, công nghệ ảo đó. Không cần đeo kính luôn, mà giống như đeo kính sắt trồng vậy đó, ở bên trong vậy á, cho nên thấy được rất rõ như là khoảng cách chưa tới 3 mét, thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc rõ ràng như vậy. Thậm chí không phải thấy như mắt thường nữa, mà thấy như cái mắt của chư thiên ở cõi trời sơ thiền trở lên đó, mà tịnh nữa, thêm chữ tịnh là rất là thanh tịnh nữa, chứ không phải tâm nhiễu loạn. Thấy tức là thấy rất rõ. Bây giờ chúng ta cũng có thể hiểu được, đúng không quý vị? Thấy ví dụ như bây giờ chúng ta mặc dù ở xa lắm, nhưng mà bây giờ mua một cái camera đó, như Thiền Trang coi cái camera mà giao thông bây giờ Việt Nam đó, người ta bán khoảng 100 mấy chục triệu đó quý vị, hoặc là mấy trăm triệu đó, là nó zoom có thể nó mấy chục cây số đó quý vị, nó zoom đến cỡ ví dụ như cỡ 4-5 cây số là zoom thấy gần luôn, thấy rất là gần luôn, giống như ở trước mắt vậy đó, thấy từng bộ phận trên cơ thể rồi thấy rất rõ ràng luôn. Cái đó cái camera bây giờ làm được, gọi là giống như mắt thần. Cho nên là đi ra đường người ta biết hết à. À, người ta treo ở đường á, cái camera đó tầm mấy chục triệu với tới 100 mấy chục triệu không đó quý vị. Mấy camera đó, người ta chụp được cái bảng số luôn, cái bảng số xe nó rõ, nó nét vô cùng luôn. Đó, công nghệ bây giờ làm được, chẳng lẽ hồi đó Đức Phật với khả năng khoa học của Đức Phật, gọi là đỉnh cao về khoa học, lẽ nào không được đúng không quý vị? Giống như lúc đó phát cho mọi người một cái đeo cái đôi kính vô để thấy được cái công nghệ đó, ngài chiếu cho chúng ta coi đó. Bây giờ nói như vậy thì dễ hiểu rồi, người đời nay sẽ hiểu được đó. Mà bây giờ công nghệ đó, kính nó bây giờ là phải đeo nữa, còn chắc Phật cho cái kính sắt trồng luôn đeo thấy trong đó, cho nên là thấy rất rõ ràng Tây Phương Cực Lạc, giống như là khoảng cách 3 mét thôi, chưa tới 3 mét thôi, thấy hoàn cảnh như thế rất là tuyệt vời đúng không? Đó đó là nếu mà nói trong cảnh giới Hoa Nghiêm, quý vị tự hiểu cảnh giới đó trong 10 huyền môn trong kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ hết giờ rồi, không có nói được 10 huyền môn, thì Trang xin giảng cho xong đó. Tiếp theo nói bỉ kiến thử độ, chữ bỉ là bên đó, đó đó là bên đó, chữ bỉ này hay lắm, thay thế cho bên đó tức là những chúng sanh bên đó, tức là những người ở thế giới bên Tây Phương Lạc đó, tức là Phật Bồ Tát thánh chúng ở Tây Phương Lạc. Kiến thử độ là thấy được, thử độ là cõi nước này à, cõi nước này tức là thấy thế giới Ta Bà đó. Diệt phục như thị cũng là như vậy, cái chữ câu diệt phục như thị thì giống như trong kinh kinh gì, kinh Bát Nhã Tâm Kinh hay xuất hiện này đúng không? Diệt phục như thị, thị tức là cũng là như thế, cũng là như vậy. Tất đổ Ta Bà thế giới, chữ tất là điều, đổ là thấy, thấy thế giới Ta Bà hay là thế giới Sa Bà. Quý vị biết là chữ Ta Bà là các chữ tổ Việt Nam dịch, còn sau này theo cái từ điển của miền Bắc làm từ điển là nhiều, cho nên là dùng chữ miền Bắc thì người ta đã đánh vô chữ ta thành chữ sa, cho nên đọc là Sa Bà. Sa Bà hay Ta Bà cũng vậy thôi, theo từ điển thì là Sa Bà, còn theo chữ tổ thì Việt Nam thì miền Nam á thì là Ta Bà, thì chúng ta hay nghe Ta Bà quen rồi, cho nên Thiền Trang dùng Ta Bà. Điều thấy Ta Bà thế giới là thế giới Ta Bà. Rồi thấy tiếp theo nữa, thấy Thích Ca Như Lai, tức là Đức Phật Thích Ca, cặp tỳ kheo chúng và những người tỳ kheo đó, tỳ kheo trong dự hội trong lúc đầu đó kể đó, tức là thật ra là còn những người khác nữa, tức là thấy hết luôn, ai ở đó đều thấy hết. Vi nhiễu thuyết pháp, tức là cũng là vi nhiễu là vây quanh, thuyết pháp tức là Phật thuyết pháp, còn họ nghe pháp, tức là những chúng tỳ kheo thì nghe pháp đó. Quý vị hiểu rồi đúng không? Tức là hai bên thấy nhau, cho nên cái đây là tâm 10 huyền môn của kinh Hoa Nghiêm, gọi là chủ bạn viên chủ bạn đó. À, trong 10 huyền môn của Hoa Nghiêm á, cái huyền môn thứ thứ 10 đúng không, huyền thứ 10 gọi là chủ bạn viên minh cụ đức môn đó, đó là huyền môn thứ 10, tức là hai bên đều thấy nhau, bên này là chủ bên kia là bạn, nhưng mà đều thấy rất rõ ràng sáng tỏ và đầy đủ không thiếu gì cả đó. Còn nếu như nói 10 huyền môn Hoa Nghiêm, quý vị tự hiểu đấy, thấy đi trong đạo phẩm 38 này Thiền Trang theo cái kiến giải của Thiền Trang kể ra được đủ 10 huyền môn của kinh Hoa Nghiêm, tức là đủ, đủ được sự sự vô ngại pháp giới đó, tức là tứ pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm á, gồm có lý vô ngại pháp giới, thứ hai là sự vô ngại pháp giới, thứ ba là lý sự vô ngại, và thứ tư là sự sự vô ngại. Thì trong phẩm này có đủ cái điều thứ tư là vượt khỏi mọi sự nghĩ bàn đó. Đó thì đó gọi là gì, sự sự vô ngại pháp giới ở trong phẩm 38 này. Rất tiếc là lần này thì Trang giảng hơi vội vàng, cho nên là giảng cố gắng 3 buổi cho xong, cho nên không có đưa 10 huyền môn triển khai ở đây. Chỉ có thể nói là với quý vị là Thiền Trang đã ra hết 10 huyền môn kinh Hoa Nghiêm, thì Thiền Trang giải được hết, giải thích được trong phẩm này có đầy đủ 10 huyền môn của kinh Hoa Nghiêm. À, tại vì sao? Nhất tức thì đa, đa tức thì nhất. Một là tất cả là một, một tức là nhiều, nhiều là tất cả. À, trong kinh Hoa Nghiêm có hai đoạn, một là nhất tức thì đa, một tức là nhiều. À, đa tức thì nhất là nhiều là tức là một. Còn có đoạn sau á lại nói nhất tức nhất thiết tức nhất, tức là một tức là nhiều, nhiều tức là một. Đó, một là tất cả là một. Thì trong kinh Hoa Nghiêm cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị, cái phẩm đó coi như tương đương với cảnh giới này, phẩm 38 này. Nhưng vì chúng ta lo lần học này không có nhiều thời gian, thì Thiền Trang nghĩ cũng giảng 10 huyền môn kinh Hoa Nghiêm quý vị ngủ gục mất tiêu, cho nên chị Thiền Trang chỉ gợi ý cho quý vị nào học giỏi, quý vị nào có khả khai ngộ, quý vị hiểu ra, quý vị đem 10 huyền môn mà Thiền Trang đã triển khai một chút, hình như giảng được mấy huyền môn rồi đó, Thì quý vị cứ đối chiếu từng quyền môn đó, nhớ lấy bản chữ Hán ra coi, chứ không bản tiếng Việt hoặc là mà cái bản dịch nghĩa trong chú giải của ngài Như Hòa coi không hiểu đâu, tại vì cái ngài dịch không có rõ ràng, ngài không hiểu cho nên ngài dịch không, chúng ta cũng không hiểu luôn. Cố gắng, hoặc là nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh giải với nghĩa, quý vị cũng không hiểu 10 quyền môn đâu. Ai đó muốn hiểu hoặc là lên mạng search cái quyền môn của từ cái bản dịch của người khác á, các vị hòa thượng trước á, hoặc là kiếm bản chữ Hán mà coi trong chú giải kinh Huyền Thọ bản chữ Hán thì coi 10 quyền môn quý vị mới hiểu được. Còn chúng ta thiếu phước quá, Tịnh Độ Tông chúng ta thiếu phước quá, tự nhiên những người dịch cái đoạn đó dịch không hiểu gì cả, mình đọc mình cũng chẳng hiểu luôn. Thì đang đọc đi đọc lại mấy lần, hồi xưa đọc miết không hiểu, sau này thì nhân coi chữ Hán thì nhân hiểu đó. Và sau này có tham khảo những bản dịch khác của các vị hòa thượng lớn rồi, hồi trước trước á, những ngài có tu có chứng cho nên các ngài dịch nghĩa rất rõ ràng, thì có thể hiểu ngài nói thập quyền môn như thế nào, ngài nói sự sự nghe ngài pháp giới thế nào, mình nghe là mình hiểu liền. Cho nên là phải có người có thật tu thật ngộ đó, người ta dịch người ta giảng mới hiểu, còn mình phàm phu đem cái phàm phu của mình ra mình nói người ta cũng không hiểu luôn, mình cũng không hiểu làm sao người ta hiểu, đúng không quý vị? Cho nên chúng ta thiếu phước quá đi, toàn gặp kinh điển cũng không có nguyên bản. Ngài Trí Tịnh ngài không có kịp dịch kinh Vô Lượng Thọ cho chúng ta ba hội tập này nên mà ngài vãng sanh mất, cho nên là uổng, rất là tiếc. Cái cuối đời ngài lúc đó sức khỏe hơi yếu rồi, chứ nếu mà sức khỏe ngài tốt chắc ngài cũng dịch. Với lại lúc người ta thỉnh ngài, ngài nói là hãy đem năm nguyên bản gốc tới đây để tôi rà rồi tôi mới dịch, mà không người ta cũng không tìm được bản năm nguyên bản gốc tới để cho ngài rà. Lúc mà lúc đó ngài cũng yếu rồi, ngài không có thời gian nữa, mắt ngài không còn sáng như lúc trước nữa, nên là ngài cũng không có dịch nữa rồi. Chứ còn nếu không ngài dịch cho chúng ta thì chúng ta đỡ khổ rồi, có một bản hoàn thiện rồi. Bây giờ thành ra kinh Vô Lượng Thọ bản dịch nghĩa chẳng có bản nào hoàn thiện, rồi chú giải kinh Vô Lượng Thọ cũng không hoàn thiện đó. Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú Thiền Trang quý vị thấy Thiền Trang cố gắng lắm, bây giờ cũng làm chỉ có dịch được khoảng 60 mấy tập rồi, đã dịch hơn 70 tập rồi đó. Còn cái những người khác người ta dịch hơn 100 tập, nhưng mà lại quý vị nghe hơn 100 tập đó cũng có nhiều cái sai sót vô cùng lớn, rất là đáng thương. Cho nên thời đại mạt pháp chúng sanh thiếu phước, đừng trách người ta, không có trách người ta dịch sai, trách mình thiếu phước đi nha. Mình thiếu phước quá cho nên mình không có được cảm ứng Phật Bồ Tát đến tái lai làm cho mình. À, còn khi quý nào chúng ta mà thật tâm thật cầu thật có phước, Phật Bồ Tát tới sẽ làm cho chúng ta, làm cho trọn vẹn luôn, ngon lành luôn. Còn bây giờ chúng ta không có là mình biết tự biết ha. Rồi phải nói dùng cái câu của đại sư Huyền Trang là ảo não tự thân đa nghiệp chướng. À, tức là buồn tuổi thân mình nhiều nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân, không thấy thân vàng Đức Thế Tôn. Còn mình đây là bất kiến Như Lai kinh kinh ngữ kim kinh ngữ, tức là coi như là kinh ngữ vàng của Như Lai mình không có gặp được. Rất là đáng tiếc, mình đọc toàn kinh dở kinh sai vân vân, rất nhiều điều mà bây giờ ráng cũng phải ráng học thôi chứ biết sao nha. Chứ quý vị nói là không học luôn thì thôi thua ha. Mình học cái sai nhưng mà nó trong đó nó cũng có đúng được bao nhiêu phần trăm, 80% 90% cũng được rồi. Rồi bây giờ Thiền Trang tạm dịch đoạn này như sau: vào lúc bấy giờ thế giới Cực Lạc cách về phương Tây trăm ngàn câu chi na do tha nước, nhờ sức uy thần của Phật mà hiện như ở trước mắt, như thiên nhãn tịnh quán trong một tầm. Chúng sanh cõi ấy thấy cõi nước này cũng giống như vậy, tất cả đều thấy thế giới Ta Bà, Thích Ca Như Lai và chúng tỳ kheo vây quanh Thế Tôn nghe Phật thuyết pháp. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này như sau: lúc đó thế giới Cực Lạc cách chúng ta 10 vạn ức cõi Phật xa như vậy, nhờ sức gia trì bởi uy thần của Phật mà như ở trước mặt, như tịnh như thiên nhãn thanh tịnh quán thấy rất rõ ràng sáng tỏ như ở trong một tâm. Đại chúng ở thế giới Cực Lạc thấy thế giới chúng ta đây cũng rõ ràng như vậy, bên đó thấy trạng thái của Đức Thích Ca Thế Tôn và tỳ kheo đại chúng trong pháp hội vây quanh nghe Phật thuyết pháp. Như vậy là hết rồi ha, ở đây chỉ có đấy bấy nhiêu thôi là phẩm này đã Thiền Trang đã giảng xong. Có rất nhiều điều hay như trong chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ hoặc là trong Tịnh Độ Đại Kinh Kha Chú, nhưng mà do hết giờ rồi cho nên là không thể đưa vào đây. Ví dụ như trong này có nói tứ tắc đàn hay là cảnh giới tứ tứ vô ngại pháp giới vân vân, những điều rất hay thì chúng ta không thể thể đưa ra được. Thiền Trang chỉ cuối cùng chỉ nói là đây tương đương với trong kinh Hoa Nghiêm ở phẩm Thế Giới Hòa Tạng có đoạn như thế này, mời quý vị xem trên màn hình. Phẩm này tương đương với phẩm ở đoạn này trong kinh Hoa Nghiêm ở phẩm Thế Giới Hòa Tạng. Thì Thiền Trang chỉ trích 4 câu thôi, 4 câu kệ trong kinh phẩm Thế Giới Hòa Tạng. Hoa Tạng thế giới sở hữu trần, nhất nhất trần trung kiến pháp giới. Bảo quang hiện Phật như vân tụ. Chữ này như vân sao thầy đang gặp chữ gõ là vũ nhỉ? Vân. Vân chẳng phải vũ. Thử thị Như Lai sát tự tại. Quý vị nghe có hiểu gì không ạ? Bao nhiêu người học chữ Hán là có hiểu không ạ? Nghe ông Hán chắc không hiểu. Hoa Tạng sở hữu, Hoa Tạng thế giới sở hữu trần, tức là tất cả cái hạt vi trần. Bây giờ chúng ta nói bụi nhỏ đó, thật ra vi trần nó nhỏ hơn bụi nữa, phân tử nguyên tử đó. Trong thế giới Hoa Tạng, nhất nhất trần trung kiến pháp giới, là trong mỗi cái hạt vi trần đó thấy rất rõ pháp giới. Quý vị thấy trong một cái hạt vi trần thôi mà thấy tất cả thế giới, thì chúng ta thấy tương đương không? Cảnh giới Hoa Nghiêm còn sâu hơn cảnh giới đây nữa. Cảnh giới đây có mỗi thế giới Tà Bà thấy cả thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì đây cũng giống như vậy, trong một hạt vi trần mà thấy được tất cả các pháp giới. Pháp giới là từ cảnh giới người đến các cảnh giới kia, rồi từ thế giới là pháp giới á, là toàn bộ vũ trụ. Nói như bây giờ là toàn bộ vũ trụ. Như vậy Thiền Trang tạm dịch ở bên này là tất cả hạt bụi trong Hoa Tạng giới, trong mỗi hạt bụi thấy pháp giới. Bảo quang hiện Phật như vân tụ, vân tập. Vân tập tức là gì? Cái lúc đó bảo quang tức là ánh sáng quang minh của Phật á, mà nó ánh sáng báo hiện ra chư Phật giống như là mây á, mây tụ vậy đó. Thử thị Như Lai sát tự tại, đây là cái sự tự tại của cõi nước của chư Phật Như Lai, tức là sự tự tại của mỗi cõi nước chư Phật là có thể thấy toàn bộ tất cả pháp giới. Mỗi trong hạt vi trần có thể thấy rất rõ mà hiện ra Phật giống như là mây tụ lại vậy đó. Thì đây là cảnh giới của trong thế giới Hạ Tạng được thể hiện trong phẩm 38 của kinh Vô Lượng Thọ. Đây chính là cảnh giới trong 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm. Nếu mà Thiền Trang nói thì đây là cảnh giới nào quý vị biết không? Đó là gì? Nhân Đà La Võng pháp giới môn, cảnh giới thứ 7 ha, huyền môn thứ 7. Hoặc là quý vị có thể lấy các cảnh giới khác đều giải thích được. Nếu như quý vị giỏi là có 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm đều có trong đây. Cho nên kinh Hoa Nghiêm rất sâu màu, rất là hay. Chúng ta học được trung bản qua nghiêm, tức là kinh Vô Lượng Thọ phẩm 38 này cũng rất hay. Quý vị thấy tuy thế giới Tây Phương Lạc xa xôi như thế, nhưng mà Đức Phật các ngài thể hiện để cho làm tin cho chúng ta, giúp chúng ta có niềm tin bằng cách nào? Đem thế giới Tây Phương Lạc hiện ra trước mặt cho đại chúng thấy. Không chỉ mỗi thế giới Tây Phương Lạc thấy, mà thấy mười phương tất cả các nước chư Phật đều xưng dương tán thán công đức của ngài Đức Phật A Di Đà mà vô ngại vô đoạn như chúng ta đã học qua. Tức là gì? Không phải một vị Phật làm tin, Đức Phật A Di Đà đã làm tin không ra, không phải thế giới Tây Phương Lạc hiện ra chưa đủ, mà còn mười phương thế giới chư Phật hiện ra. Cho nên giống như trong kinh A Di Đà gọi là mười phương Phật tán thán hay là sáu phương Phật tán thán, quý vị thấy rất rõ ràng là vậy. Cho nên chúng ta thấy kinh Vô Lượng Thọ với kinh A Di Đà giống nhau, và kinh Hoa Nghiêm cũng giống nhau, đều có thể hiện ra những cảnh giới như vậy. Nhưng mà chúng ta nghe rồi cũng như mù như điếc ha, như câm như điếc, mà nghe xong rồi thấy hỏi hấp dẫn hay hay vậy thôi, rồi xong sau cũng ui không biết thế giới đó ở đâu, còn có thấy đâu vân vân đó. Cho nên tu hành vẫn là giải đãi lười biếng, vẫn là gì, tại vì ha chưa có tin thật, người tin thật thì mới làm thật, cho nên niềm tin không đủ. Mà nếu như ai có niềm tin rồi á thì cố gắng tu. Quý vị biết thiền trang á, tu bấy lâu nay thì tùy theo mỗi thời gian mà mình có những cảnh giới để mình có cách để mình tu. Nhưng gần đây á, thiền trang thường dùng một chữ thôi, một chữ để tu, đó là chữ mộng. À, chư tổ ngài đại sư Ấn Quang á, lấy chữ gì, chữ tử, thiền trang lấy chữ mộng. Cái lúc nào cũng nhớ là thế giới là mộng, thế giới này là giả, là như mộng. Trong giấc mộng thì quý vị thấy có tất cả mọi thứ, nào là tiền tài danh vọng, nào cha con anh em, đủ các loại cảnh giới. Nhưng mà quý vị nhớ khi tỉnh mộng rồi thì tất cả đều là không. Chỉ cần nhớ vậy cho dễ. Trong kinh Kim Cang nói nhất thiết thử phương pháp như mộng nguyện bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quán. Thì chúng ta nhớ chữ mộng mà đủ rồi. Một chữ mộng thì Trang thấy, thì Trang bây giờ cứ có gì tới thì Trang cứ mỗi ngày kêu mình đang ở trong mộng đó, nhớ nhắc nhở mình đang ở trong mộng đó, cho nên không có ham gì cái thế giới này nữa đâu, tùy duyên tự tại, qua ngày ráng mau mau ra khỏi giấc mộng, ra khỏi bằng cách học pháp, ra khỏi bằng cách niệm Phật. Nên thiền trang nhớ mộng thôi, một chữ mộng mà đủ rồi. Mỗi bữa sau thiền trang ghi lên một chữ mộng, dán lên đằng trước, cứ ngày nào cũng thấy chữ mộng mà biết mình đang trong mộng rồi đó. Mộng mà mộng thật đấy. Cho nên câu đó tương đương với kinh, trong kinh Kim Cang Bát Nhã gì, hòa thượng hay nhắc câu gì, nhất thiết pháp vô sở hữu, tất cánh không bất khả đắc. Tất cả pháp đó, vô sở hữu, không có đạt được đâu, không có sở hữu được. Tất cánh không, rốt cuộc rồi nói không bất khả đắc, giống như trong mộng vậy. Quý vị tỉnh mộng rồi, ngày nào đó tỉnh mộng. Câu nói của đại sư, đại sư Thiện Đạo đó, thì chúng ta biết rồi, nghe nhiều rồi đúng không? Một ngày nào đó mình sở tình thất giấc mộng á, là mới biết là người mình ở trong mộng, lúc đó thì muộn rồi đúng không? Gọi là di hiểu nghiệp từ thân á, là chỉ có theo nghiệp đi theo mình á, cho nên là mình biết rồi thế giới này giả, thế này mộng, mình ráng sống trong mộng, nhưng ráng tỉnh mộng đi, đừng đắm chìm trong đó. Mấy ngày Tết này sắp tới rồi đắm chìm, thì hôm nay chúng ta học tới đây. À, ngày mai Thiền Trang đang thông báo do Tết cho nên 2 tuần tiếp theo thời gian cộng tu á, chỉ có thể tu trong 3 tiếng thôi, từ 7 giờ tối giờ Việt Nam đến 10 giờ tối thôi, để quý vị đồng tu đón khách trong Tết. Còn Thiền Trang thì không có vấn đề gì, Thiền Trang vẫn tu bình thường, và chúng ta cũng chỉ gặp nhau theo đúng lịch là gì, thứ 7 tuần sau đúng không, thứ 4 tuần sau là vào mùng 2 Tết. Thiền Trang có thể giảng được, nhưng mà chắc có vẻ quý vị cũng không có tâm trạng nào giảng để nghe giảng, sợ khách khứa qua lại vân vân đủ bất chuyện thì quý vị sẽ không được tập trung, cho nên thôi nghỉ luôn. Tại hẹn về quý vị vào thứ 7 tuần sau, chúng ta sẽ học phẩm 39 là phẩm tiếp theo của kênh này. Còn hôm nay thời buổi chia sẻ hôm nay đến đây dừng ở đây, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh. Hãy subscribe.